Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào hôm nay là thứ tư. Hiện Trang đang chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ và đang theo lịch trình chúng ta, đó là chúng ta sẽ chia sẻ một buổi vào tối thứ bảy và một buổi vào tối thứ tư cách tuần, tức là tuần này thì tuần này có thì tuần sau không có, ngày thứ tư. Thì chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta đang học phẩm thứ 17. Mời quý vị xem trên màn hình ôn lại chút xíu. Bữa trước chúng ta đang học, chúng ta đang ôn về, đang học với đoạn thứ sáu là nói sóng nhỏ cuồn cuộn. Sóng nhỏ cuộn chậm đan xen lẫn nhau, bay lên rót xuống, sóng truyền ra vô lượng âm thanh, hoặc truyền âm thanh Phật Pháp Tăng, âm thanh Ba La Mật, âm thanh chỉ tức tịch tỉnh, âm thanh vô sanh vô diệt, âm thanh thập lực vô úy, hoặc truyền âm thanh vô tánh vô tác vô ngã, âm thanh đại từ bi hỷ xả, âm thanh cam lồ quán đảnh thọ vị. Đó là chúng ta đang ôn lại một chút xíu trước khi qua đoạn mới. Thì quý vị biết rằng là chúng ta đã học ở những bài qua, thì học thì Phật pháp thì mênh mông, mục tiêu chúng ta đó là học sao để có thể hiểu, để có thể hành, hành để ra khỏi sanh tử luân hồi, làm sao tu hành tốt nhất có thể. Ở trong luân hồi thì chúng ta có nhiều vấn đề lắm. Thiện Trang nhớ ví dụ như là lời hòa thượng dạy là chúng ta nên tu, là và chư tổ cũng nói là gì, lý thì có thể đốn ngộ nhưng mà sự vẫn phải tiệm tu. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta học, chịu khó học, nếu chúng ta chịu khó nghe giảng và vân, có thể lúc nào đó chúng ta sẽ nhanh chóng ngộ được lý, hiểu được lý một cách sâu xa. Tuy vậy nhưng mà chưa hẳn là đã thành công. Đừng nghĩ vậy là thành công. Tại vì hiểu lý nhưng mà tập khí nhiều đời nhiều kiếp, mình không có gột rửa được, mình chưa có rột rửa, mình đã chưa có loại bỏ được tập khí, mình chưa trừ được tập khí thì vẫn là sanh tử luân hồi. Quý vị nhớ như vậy. Ngài Đại sư Ấn Quang hay nói gọi là tam muội chưa có đạt. Chưa có đạt tam muội, tức là niệm Phật chúng ta chưa đạt tam muội thì sao, đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó. Đây là câu nói mà ngài Lý Bình Nam hay nhắc, tức là gì, đáng sanh tử thế nào thì vẫn sanh tử như nó, đáng đọa lạc thế nào vẫn đọa lạc như thế đó. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú á, kinh Pháp Cú 182 có kể câu chuyện, câu chuyện đó là một vị vào thời Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo trẻ thì tu hành thiền định suốt 20 năm, nhưng mà có lúc trẻ đó, khi trẻ thì có một lần đi ngang qua trên sông, một ngàn đi ngang trên sông thì chèo thuyền đi trên sông á, thì có qua một cái cành cây, có một cái cây, vị tỳ kheo này nắm vào cái cành cây đó, nắm vào cái lá cây đó, thì cái thuyền đi hơi nhanh cho nên nó rách hết lá cây. Rách hết ra cây thì vị tỳ kheo này nói: ô, chuyện nhỏ chuyện vặt mà đâu có đáng gì đâu. Đó. Thì quý vị biết đó là thuộc vào phạm một giới trong giới của tỳ kheo, thuộc về giới đó là thuộc thiên ba giặc đề. Ba giặc đề của tỳ kheo thì có 90 giới, tỳ kheo ni 178 giới. Giới đó nếu phạm thì đọa như thế nào? Thì Phật sẽ nói đã ha, chúng ta nói câu chuyện tiếp. Vào thời Phật Ca Diếp có vị tỳ kheo như vậy và vào trong rừng hành thiền, tích tụ tu thiền suốt 20 năm. À, thì và vẫn không có sám hối cái tội đó. Cái tội đó coi là nhỏ nhặt, chuyện vặt mà, chuyện nhỏ mà không quan trọng, cho nên không sám hối. À, thì không sám hối thì đến lúc lâm chung thì tự nhiên ông ta vị tỳ kheo đó thấy có như có một cái lá quấn ngang cái cổ mình nghẹt thở. Thì vị tỳ kheo đó nhớ lại lúc mà đi trên thuyền trên sông mình đã làm rách chiếc lá cây, làm là chiếc lá cây nát đó, thì mới đó kêu bây giờ phải sám hối. Nhưng mà tìm xung quanh không có một vị tỳ kheo nào để sám hối đó, cho nên là lúc đó thì vị tỳ kheo đó thốt lên giới giới của ta đã bị khiếm khuyết rồi và qua đời. Quý vị sau khi qua đời thì vị tỳ kheo đó đi vào đâu? Đọa làm Long Vương. Làm Long Vương trong một cái trên cơn sông, đó chính là cơn sông Hằng. Làm Long Vương ở trên sông Hằng. Vị này sau khi đọa làm Long Vương vẫn còn nhớ đời trước, rất là hổ thẹn. Ta đã mất thân người vì một lỗi rất nhỏ mà không sám hối. Và như vậy ta phải làm sao? Khi đó sau này thì Long Vương có một người con gái xinh đẹp. Long Vương mới mỗi vào đêm trăng rằm á, cứ nổi lên trong sông Hằng, đội người con dùng lưng của mình đội người con gái lên cho hát hát một bài kệ 4 câu, ý nói là để Phật pháp, để hỏi nhân gian, để chờ coi có ai trả lời được không. Vì ngài biết nếu như có người trả lời được câu hỏi đó thì coi như mình có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là mình có cơ hội gặp Đức Phật. Mình có thể cơ hội gặp Đức Phật, chỉ có Phật ra đời thì mới có người trả lời cho mình câu hỏi đó. Cho nên là ngài cứ đêm trăng rằm để lên đưa đứa con gái lên trên sông Hằng hát một bài bài kệ đó thôi, hát một bài kệ đó. Người con gái rất đẹp và rất nhiều người nghe nó con gái rất đẹp, cứ mỗi nửa tháng cứ xuất hiện trên sông Hằng đó, mà hát bài kệ, cho nên tìm tới đối đáp nhưng không có bao giờ đáp vừa ý vị này. Và từ thời Đức Phật Ca Diếp, quý vị là thời Đức Phật Ca Diếp đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni là ở bên bờ sông Hằng, ngài biết rằng nhân duyên đất độ đã tới, cho nên là vị vua đó, vị Long Vương đó có thể được độ, cho nên là mới sai một người khác, quán xét ra ra một người khác tới nghe ngài giảng pháp chứng được sơ quả, đem bài kệ đáp câu đáp đó tới đáp cho Long Vương. Thì khi nghe đáp xong thì vua Long Vương vui mừng quá. Vì sao? Biết có Phật ra đời. Quý vị thấy không? Đâu có dễ đâu. Đức Phật hà lâu lắm mới ra đời, đúng không? Biết được Đức Phật ra đời vui mừng quá nên vẫy mình rùng mình phát bao nhiêu nước sông sằng nó dâng lên cuốn người dân rớt xuống sông. Thì ngài lấy người thân đỡ hết đưa người dân lên bờ. Mừng quá hỏi ai là người đáp được câu đó, và từ đó dẫn đến gặp Đức Phật. Cho nên trong câu chuyện đó Phật mới nói bài kệ Kinh Pháp Cú là khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Bài kệ này, Kinh Pháp Cú này quý vị nghe hoài đúng không, quý vị nghe quen. Nhưng mà trong câu chuyện đó quý vị thấy không, phạm một giới nhỏ không sám hối, đọa làm Long Vương suốt thời kỳ từ Phật Ca Diếp đến thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Sẵn đây Thiền Văn nói chút xíu phạm giới đó là gì, cái giới mà thường bứt lá cây hay là chặt phá cây vân vân, thì trong giới tỳ kheo đó là thuộc thiền ba ba la đề, dịch là ba giặc đề. Thì tội đọa vào địa ngục bằng tuổi thọ của trời trời gì trời đao lợi, trời đao lợi tầng trời thứ hai, vì thiên đó thuộc thiên thứ thứ năm, thiền thứ năm, chứ đằng sau chỉ còn lại mấy cái thiền nhỏ nữa. Thiền đó với thiền sau thì bằng nhau. Thì đọa thần trời đau lợi quý vị, đáng lẽ đọa địa ngục bằng thần trời đau lợi, thời gian lâu như vậy, nhưng vị tỳ kheo ấy tu tốt, cho nên là cái chủng tử nghiệp nó khởi ra chỉ đủ để đọa làm long vương thôi, còn hước phước báo làm vua của là rồng mà đó. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là chỉ phạm một giới nhỏ mà không sám hối được là đọa lạc. Giới đó sám hối không khó, vì giới đó nếu mà tỳ kheo thì chỉ cần trước ba người tỳ kheo là được, là đối là tôi đã phạm cái giới đó, tôi đã phạm đó giới, cho nên là nói vậy là được. Còn nếu bí quá như lúc lâm chung đó, vị tỳ kheo đó chỉ cần tìm một người nói cũng được là tôi đã phạm, từng phạm tôi đó thì giới đó giải. Quý vị thấy nghiệp nó hiện ra nên dẫn đọa lạc. Và như vậy chúng ta rất may mắn, chúng ta được nghe Phật Pháp rồi thì rất tuyệt vời. Nếu không nghe Phật Pháp thì không biết. Cho nên là người đời nay nhiều khi đối với giới luật không có coi trọng, không biết, tại vì không học nên không biết. Học thì gặp người chuyên giới luật thì họ mới giảng thật giới luật. Còn người mà không có chuyên giới luật, họ không trì giới thì họ làm sao giảng giới. Họ đâu dám nói những điều nghiêm trọng, họ nói sẽ qua cho qua, mình không làm được đó. Thì cũng như vậy, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, học để hành, học làm sao để thực hành được. Sáng nay Thiền Trang nói tí xíu rồi vô chỗ giới luật đó, lâu lâu nói chút xíu. Thì câu chuyện như vậy đó, cho nên trong phẩm 24, phẩm 25 đó, quý vị thấy có trích dẫn về giới, tầm quan trọng giữa giới đó, của trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, có nói có trích dẫn là câu chuyện mà thà để do bị cỏ nó quấn chết còn hơn là phá giới đó. Đó, cho nên có câu chuyện đó, tức là có một cái vị tỳ kheo bị người ta trói bằng dây cỏ đó mà không dám gỡ ra đó, sợ là cái dây cỏ đó nó dây cỏ nó chết đó, không giữ giới đến mức độ đó đó. Còn người đời nay không có giữ giới ha. Trong tội vừa rồi, cái giới vừa rồi đó, có mở đầu là cái giới nói dối, nếu mà nói dối cũng đọa bằng như vậy. Cho nên ai là tỳ kheo, tỳ kheo ni ha, ai là những người xuất gia ha, đó có hai con đường: một, vãng sanh Tây Phương Lạc; hai, coi chừng đọa, vì thời nay khó ha. Cho nên học giới luật rất quan trọng. Đó là Thiện Trang kể câu chuyện đó để liên quan đến vấn đề chúng ta đang học, là chúng ta cố gắng. Thì trong kinh Pháp Cú rồi nói khó thay nghe diệt pháp, khó thay Phật ra đời. Chúng ta không có gặp Phật nhưng mà chúng ta nghe được diệu pháp. Diệu pháp của chúng ta đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ, là tối thượng vi diệu pháp, không có bộ pháp nào hay hơn nữa. Bởi vì sao? Pháp môn này tu để chúng ta có thể một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, tệ nhất đới nghiệp vãng sanh. 1 đến 10 niệm lúc lâm chung đủ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, đúng không? Đó, còn nếu như tu tốt, chúng ta có thể tự tại vãng sanh. Cho nên là nếu mà tu tốt làm được. Như ngài Lý Minh Nam đó quý vị, ngài Lý Minh Nam, ngài cả đời rất bận rộn, ngài đủ các việc, nhưng mà ngài tu cũng biết Phật pháp trẻ, 30 mấy tuổi mới biết Phật pháp. Nhưng mà ngài tu đến khi ngài giảng pháp đến lúc mà gần cuối đời, ngài có nói là gì? Là ngài nói sanh tử tự tại, ngài có thể ra đi lúc nào ra đi. Cho nên hòa thượng Tịnh Không mới nghe được điều đó, mới bàn với 8 vị đồng học đó, có 8 vị đồng học cùng với ngài đó, thỉnh ngài Lý Minh Nam trụ thế bằng cách cho ngài Lý Minh Nam giảng kinh Hoa Nghiêm đó. Hòa thượng đưa bản kinh Hoa Nghiêm, kinh sớ sao, tức là chú giải kinh Hoa Nghiêm của ngài Thanh Lương đó, đưa cho ngài Lý Minh Nam giảng. Ngài giảng được mới tới được phẩm thập hồi hướng, chưa tới thập địa nữa, mới giảng tới đó rồi ngài cũng ra đi vì duyên không đủ, duyên của chúng sanh hết rồi đó. Còn nếu như mà chúng ta tu tự tại nữa đó, thì chúng ta có thể tự tại nhưng mà quán nhân duyên được. Cho nên cố gắng. Ở Việt Nam đó quý vị, có một người gọi là Tệ Trung Thượng Sĩ, coi như là cư sĩ Duy Ma Cật của Việt Nam đó, vào thời nhà Trần đó, là coi như là phò vua Trần Nhân Tông đó, đó. Thì nói chung là bà con, nói chung là xét là nói bà con đi cho dễ đó. Vua thì ngài Tệ Trung Thượng Sĩ đối thiền mà coi, chúng ta coi công án thiền của ngài coi cũng không hiểu được ha. Ngài có những cái điều rất kỳ lạ, nhưng mà đến lúc ngài sắp ra đi, ngài nằm kiết tường này nè đó, nằm lúc đó mọi người khóc quá trời, ngài xuôi tay nhắm mắt xong mọi người khóc quá đó, khóc quá cái ngài sao ngồi dậy, ngài chết rồi đó nhưng mà ngồi dậy nói sao lại khóc lóc như vậy, là cản cái bước chân tánh của ta. Xong rồi tiếp tục mà nói xong rồi bắt đầu lại nhập được ta đi đó, tu hành được như vậy đó, sanh tử tự tại. Cho nên cố gắng lên, chúng ta tu hành ráng làm sao để đạt được công phu sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại là gì? Niệm Phật được công phu thành phiến, công thư thành phiến. Công thư thành phiến thì sẽ biết, sẽ tự tại bản sanh, tức là lúc đau ốm thì nó không ảnh hưởng gì chúng ta. Nếu công phu hạ phẩm thành phiến, nếu trung phẩm thành công phu thành phiến thì sao? Biết trước ngày giờ bản sanh. Và nếu thượng phẩm công phu thành phiến thì chúng ta muốn đi lúc nào đi lúc đó, tức là đổi được ngày giờ bản sanh. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn bất tử, pháp môn một đời vãng sanh. Tuy nhiên chúng ta tu hành có vấn đề thì sẽ không được. Cho nên muốn tu thế nào thì chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp tục vào đây. Chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ đoạn tiếp theo của phẩm này, đoạn thứ 7. Mời quý vị xem kinh văn trên màn hình. Đắc văn như thị, chủng chủng thanh dĩ, kỳ tâm thanh tịnh, vô chư phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn, tỳ kỳ sở văn, giữ pháp tương ưng, kỳ nguyện văn giả, triếp đọc văn chi, sở bất dục văn, liễu vô sở văn, vĩnh bất thoái ư a nậu đa la, tam miệu tâm bồ đề tâm. À, thì đó là đoạn chúng ta đang học, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đắc văn như thị, đắc văn như thị là được nghe, đắc văn là được nghe, như thị là như vậy, chủng chủng thanh dĩ tức là được nghe đủ loại, chứ chủng chủng là đủ loại. Cái âm thanh, thanh là âm thanh, như vậy, như thị là như vậy, chữ dĩ là còn, chữ dĩ là rồi ha. Được nghe những cái loại âm thanh, đủ loại âm thanh như vậy rồi đó. Tức là gì, hồi nãy chúng ta kể ra là 8 loại âm thanh đó ha. 8 loại âm thanh, tám loại âm thanh thì chúng ta nghe thấy có âm thanh Phật pháp tăng, âm thanh gì đó vân vân. Còn ra là thật ra không chỉ có 8 loại đó, là 8 loại chính. Còn thật ra là rất nhiều âm thanh. Thì được nghe những âm thanh như vậy, thì đủ loại âm thanh như vậy thì sao? Thì cái kết quả đạt được là kỳ tâm thanh tịnh. Chữ kỳ này ở đây cái chữ kỳ này là có nghĩa là đại từ. Kỳ tâm là tâm ấy là tâm của những người ấy, tức là tâm những chúng sanh ấy, những người mà ở Tây Phương Cực Lạc đó. Những người ở Tây Phương Cực Lạc đó nghe được những âm thanh như vậy thì sao? Tâm của họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh. Vô chư phân biệt. Vô chư phân biệt nó là không có những phân biệt. Chữ chư này là những, là tất cả. Không có những, tất cả những cái phân biệt. Đó, thì rồi họ được chánh trực bình đẳng, chánh trực bình đẳng là rồi được chánh trực. Chánh trực chúng ta nói đơn giản là ngay ngay thẳng, bình đẳng là bình đẳng rồi ha. Thành thục thiện căn, chữ thành thục có nghĩa là thiện căn được chín mùi. Thành thục có nghĩa là chín mùi được thiện căn. Giống như trái á, trái cây nó sắp chín rồi đó, đó gọi là thành thục đó. Thì ở đây chúng ta biết như vậy. Thiền Trang sẽ giảng lại đoạn này chút xíu như vậy. được nghe đủ loại âm thanh như vậy rồi, thì tâm của những người ấy, thì tâm những người ấy, tâm của những người nghe đó, hay là tâm những chúng sanh, hay là tâm những thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc á, thanh tịnh, tâm thanh tịnh ha. Chúng ta phải cố gắng tâm được luyện được tâm thanh tịnh. Ở đây nói như vậy thì chúng ta cũng cố gắng. Vô chư phân biệt, không có những phân biệt. Không có những phân biệt. Thì ở đây có người trên thấy trên bình luận nói là A Di Đà Phật, con nghe câu chuyện thầy kể sao quá, vì trước kia con đi ngang quen rừng, con hay lá vặt lá, thậm chí bẻ cành này cho đi con chưa rồi. Ở đây quý vị lưu ý câu chuyện vừa rồi là Thiện Trang kể giới của tỳ kheo. Tỳ kheo nha, còn giới của cư sĩ già không có giới đó. Quý vị đừng có nói. Nhưng mà còn một người hỏi nữa, vậy phá rừng chặt cây cổ thụ thì không biết nghiệp quả thế nào? Nếu mà phá rừng á, thì trong kinh Địa Tạng có nói là nghiệp nhân là đời đó bị gọi là điên cuồng, mất mạng, tức là bị sau này thường người ta sẽ bị điên hoặc là bị mất trí, bị những cái bệnh gọi là Alzheimer đó, tức bệnh mất trí nhớ đó, bị lẫn đó, đó, đó là những rồi đó là chính hòa thượng nói bố của ngài, đó, ngài đi săn bắn rồi đốt phá rừng rồi đó, cho nên sau này nhân quả là bị như vậy đó, đó thì đó là trong kinh Địa Tạng nói. Còn đây câu chuyện vừa rồi là nói với người tỳ kheo, tỳ kheo ni, không áp dụng đối với người tại gia. Tại vì giới tại gia không có giới đó. Giới đó là giới đối với người xuất gia nha. Cái gì lưu ý như vậy, người tại gia. Cho nên người xuất gia đó, quý vị, trong câu chuyện đó, thì thật ra thì chúng ta biết như cả Thiện Trang này cũng rất ái ngại khi mà học tới giới đó. Giờ cứ học cái giới đó thì phải kiếm người sám hối. Tại vì mình vẫn phải làm việc. Vẫn ví dụ như đốt lửa là cũng là thuộc về cái giới đó, rồi nói dối cũng thuộc vào cái đó. Đó, nói dối thì có thể giữ được, nhưng mà đốt lửa rồi lao đâu bẻ cây rồi gì đó vân vân, thì chặt cây hay là bắt cỏ rồi làm cỏ rồi, những cái đó thì phạm, nó không phạm. Hồi trước á, Thiện Trang ở Long Khánh á, có thường hay đi ra làm vườn á, một thời gian sau có một lần làm mà thấy tự nhiên cuốc kỹ lắm rồi đó. Tự nhiên cuốc xuống thấy trúng một con trùng đứt ra. Từ đó ra đi thì nhà không đi làm vườn nữa. Không làm vườn nữa. Cùng lắm là ra phải chỉ có trồng thêm cây thôi, chứ không có làm thêm gì, mà làm cũng phải cẩn thận. Đó, từ đó ra đi thôi cỏ quá trời luôn. Để cho chỉ cứ kêu người khác, người tại gia người ta làm được, người xuất gia không làm được. Cho nên bên Phật giáo Nam Truyền đó, kỹ lắm quý vị. Quý vị qua Myanmar, qua Thái Lan coi. Những người tỳ kheo thì tỳ kheo đó, họ cỏ nó có mọc vô chánh điện vô nữa cũng không làm, có đụng tới, tại vì phạm giới mà, bứt một ngọn lá cây phạm giới mà, cho nên là không có lẽ, chỉ có để cư sĩ làm thôi. Thì người cư sĩ thì người ta làm được, không có giới đó, còn người xuất gia thì có cái giới đó cho nên không được làm đó. Quý vị lưu ý điều đó nha. Sa di chưa có thọ giới đó, nhưng mà là tỳ kheo thì có, cho nên là người tỳ kheo thì không được làm đó, phải nghe cho rõ chứ không mà nói mà quý vị ấy. Còn đốn cây cổ thụ thường có thần cây, tức là thần cây ở đó, cây càng to thì thần cây ở càng lâu, càng nhiều. Thần cây to nữa, cái vị thần lớn, có chức vụ lớn, cho nên khi trước khi đốn cây, phải cúng kiến, báo họ dời chỗ đi, rồi đốn. Nếu như đốn mà họ không chịu thì cũng có nhiều cái nhân quả lắm, họ phá cho mình tanh bành, đó, giống như... có nhiều người đốn cái cây trong chùa thôi, vì thầy đốn cây trong chùa thôi mà đốn xong mà không có vấn đề. Đó. Giống như có thiền sư An Lạc Hạnh có kể đó quý vị, thiền sư An Lạc Hạnh chuyên chữa mấy người mà bị bệnh ma nhập hay bị gì đó, mà nếu mà có duyên tới gặp ngài, người nào có duyên ra, hoặc là bị ám bị gì đó, mà người đã có duyên ngài chữa, đó ngài có nói đó, cái nhiều cái người đốn cây xong mà bị đó, nên là phải xin, phải cúng. Đó. Hay cúng hòa thượng cũng có giảng, hòa thượng nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 đó, tập hình như 317 đó, đó thì nhân dịch ra thì nhân nhớ đó, hòa thượng nói là bây giờ thời nay cái cắt cỏ nó cũng phải báo trước cho người ta đó. Thì đó là quý vị hãy làm những nghi thức đó, người tại gia làm được, người xuất gia tỳ kheo thì kheo ni không được làm. Đó là câu chuyện vừa rồi, phải cần phải nói cho rõ ràng ha. Rồi bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Kinh văn là gì? Đó, như vậy được nghe những âm thanh mà phát ra từ sóng nước ở trên Tây Phương Cực Lạc, thì tâm của những người ở trên đó sẽ được thanh tịnh, không còn những cái phân biệt nữa, không còn phân biệt nữa. Rồi, như vậy không còn phân biệt này chính là sao? Đấy, nếu mà nói phân biệt á, nói đơn giản nhất á, thì chúng ta nói theo kinh điển á, là nói lìa được bốn tướng theo kinh Kim Cang. Đó. Kinh Kim Cang nói lìa được bốn tướng đó là vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô nhã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ gia tướng. Tức là chúng ta sẽ không còn có tướng ngã, không có chấp vào đây ngã, đây là ta, đây là vân vân. Rồi, không có chấp vào đó người, ta, người không có. À, nhân là nhân tướng, tức là người. Rồi, không có chấp vào chúng sanh tướng, những chúng sanh có chúng sanh hữu tình, vô tình, vân vân. Tất cả mình biết đó là giả, bất ngờ là do duyên mà hợp, vân vân. Nói chung là mình biết nó giả, mình không có chấp. Đó. Có cũng được, không có cũng được, không có phân biệt. Rồi cuối cùng là vô thọ giả tướng, tức là không có cảm giác về thời gian, thọ mạng. Đó. Cho nên chính vì lìa được như đó, cho nên họ được vô lượng thọ, tức người Tây Phương Cực Lạc được vô lượng thọ. Còn chúng ta không được, tại vì chúng ta chưa lìa được bốn tướng. Cho nên bây giờ ráng tu làm sao để tập cho lìa được cái phân biệt. Chúng ta không làm được như vậy thì chúng ta bớt đi phân biệt. Và thường nói ăn ngon dở gì thì biết ngon dở, nhưng mà ăn rồi sao? Ăn không được chấp trước, ngon quá thì ăn nhiều, dở thì ăn ít, thậm chí dở không ăn. Đó là mình phải tập làm sao để bình đẳng, để không phân biệt. Thì ở đây đoạn này nói chúng ta phải bình đẳng và không phân biệt, đúng không? Kỳ tâm thanh tịnh, tâm của những người ấy hay người thánh thì thanh tịnh, không phân biệt, không còn vô chư phân biệt, không còn những phân biệt, chánh trực bình đẳng. Thì ở đây chánh trực là gì? Chánh trực thì có nhiều cách giải thích lắm. Nếu mà nói đơn giản là chúng ta một quang minh chánh đại, tức là chúng ta nói là chúng ta là người ngay thẳng, đừng có cong quẹo. Đó, đừng có cong quẹo, tức là gì? Nói con đường làm nẻo, đừng có nịnh hót người ta, có sao nói vậy. Mình sống như vậy, sống một cách chánh trực, đó là tiêu chuẩn thấp nhất. Thì Thiện Trang thấy chỗ này hơi khó, cho nên Thiện Trang trích trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, bản chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, thì có ba ý. Thứ nhất là chánh trực, có nghĩa là phải như Thiện Trang vừa nói, phải ngay thẳng, rồi không có tà, không có công. Đó, không tà, không công. Thứ hai là nói là nương vào cái chánh gánh này thì sanh tâm thương yêu đối với tất cả chúng sanh. Đó là cũng là chánh trực. Thứ ba là chánh trực là phương tiện này thì chỉ thẳng đến con đường vô thượng bồ đề. Tức là ý nói họ tu là thật chánh trực đó, chữ chánh trực đó. Chánh trực đó là tu thẳng một phát là thành Phật. Đó, pháp môn chúng ta cũng coi như là chánh trực đó. Đi con đường thẳng, đi một phát là về Tây Phương Lạc thành Phật một đời. Đó là ba ý nghĩa. Thì chúng ta nói sơ sơ vậy thôi. Tóm lại ở đây nói là gì? Kỳ tâm thanh tịnh, chúng ta ráng đủ giữ tâm thanh tịnh đi, chứ không phải nói Tây Phương Lạc. Nói Tây Phương Lạc rồi nhưng mà chúng ta liên hệ chúng ta. Rồi đừng có phân biệt. Không phân biệt nhiều thì bây giờ ráng bớt phân biệt, bớt đi. Rồi ráng làm tâm chánh trực, ngay thẳng đi. Tiêu chuẩn thế gian là hãy sống một người ngay thẳng, đừng có sống nhiều lương lẹo, không được. Lương lẹo là không tốt, tương lai đó là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Rồi sống tâm bình đẳng. Sống tâm bình đẳng này là sao? Bình đẳng là phải đối với chúng sanh là chúng ta phải bình đẳng. Đối với tất cả các pháp chúng ta bình đẳng. Thế nào là bình đẳng đối với tất cả chúng sanh? Tức là đừng có yêu ai, ghét ai. Đó. Nhớ nha, người ta đối xử mình tốt thì mình thương, mình thích. Người ta đối xử mình không tốt thì mình ghét. Đó là không bình đẳng. Bình đẳng là đối với tất cả người thân hay người không thân, gọi là thân với sơ đó, không thân là người quen xa lạ đó, cũng vậy. Đối với người thù hay là đối với người có ơn mình vẫn dùng một tâm bình thường đối đãi, đó gọi là tâm bình đẳng. Quý vị nhớ thực hiện đó, thì đó là tâm bình đẳng, chứ không phải bây giờ người ta tán thán mình mấy câu cái mình thích quá trời ha, mình ủng hộ quá trời, còn người ta nói vài câu ngược ngược mình ha, khó nghe quá, chói tai quá, không thích người ta, đó là không bình đẳng, đó là phân biệt, đó là chấp trước. Người tu hành là gì? Hãy cố gắng nghe những điều mà khó nghe, gọi là trung ngôn nghịch nhĩ. Hãy cố gắng nói những lời chân thật, nói những lời thật, đừng có nói khách sáo, đừng có nói cái kiểu là dụ hoặc người ta. À, thời nay nhiều lắm quý vị. À, cho nên hồi xưa Điền Trang đi học ở trường Phật học, có vị sư, sư đó là sư Thiền Hạnh, tu bên Nam Truyền, chứ không phải tu bên Bắc Truyền, Phật giáo Nam Truyền. Sư dạy môn, những môn mà thuộc Phật giáo Nam Truyền, sư nói là tôi là người chánh trực, tôi thẳng thắn quá, cho nên tôi không có nhiều Phật tử. Tại vì bây giờ Phật tử nó cũng thích những người điệu điệu một chút, phải cùng một cảnh họ với họ, chứ bây giờ mình thẳng quá, mình ngay thẳng quá nó không thích đó. Vậy là gì quý vị? Đó là chúng sanh đưa vào đưa vào đây đâu, đưa vào tà mắt đạo không tốt ha. Cho nên bây giờ mình không muốn đi về con đường tốt thì chúng ta chọn con đường xấu mà đi, ai cũng có quyền để chọn mà. Con đường xấu là gì? Trước mắt được lợi ích, sau này thì thiệt thòi. Còn con đường tốt là gì? Trước mắt thiệt thòi nhưng mà sau này được lợi ích. Hòa thượng nói là gì? Dù có thiệt thòi cho lắm thì cũng 100 năm mà thôi, rồi mà đời sau được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đời đời mãi mãi bây giờ được làm Phật. Còn thiệt thắng lợi đúng không? Tiện lợi đó, nghĩ trong đó gọi là phương tiện, tiện lợi đó, chiếm được tiện nghi đó, cho lắm vô, gọi là dành được cho lắm đi, thì cùng lắm cũng chỉ 100 năm mà thôi, mà đời đời ở địa ngục, đời đời ở ngạ quỷ súc sanh. Vậy quý vị là người có trí huệ, quý vị chọn bên nào? Đó, thà thiệt thòi ngay trước mắt mà được lợi ích lâu dài. Còn bây giờ mình không có chịu thiệt thòi trước mắt, mình được, muốn được ngay trước mắt đó, thì được trước mắt thì chịu thôi ha. Đó là Thiện Trang hẳn nói chút xíu như vậy để là nhắc nhở chúng ta. Thiện Trang cũng có những cái điều chưa làm được thì cố gắng hơn đó. Chứ đôi khi cũng có tâm phân biệt, nói vậy chứ cũng có phân biệt lắm đó. Lâu lâu cũng có gọi là có người này họ không thích mình cũng không có thích họ đó. Lâu lâu cũng có như vậy, cũng thấy khó chịu đúng không đó. Vậy là chưa được, chưa có biểu hiện ra bên ngoài thì bên trong tâm cũng chưa được. Cho nên bây giờ muốn được bình đẳng này, ở đây muốn tâm không thanh tịnh nè, rồi không phân biệt nè, rồi được chánh trực, rồi bình đẳng nữa, nếu mà tu được như vậy thì còn gì nữa hay đó, thì còn gì nữa thì chúng ta chắc chắn niệm Phật được, niệm Phật công phu tâm mũi rồi, chắc chắn luôn. Quý vị thử là tâm giữ được thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Không khởi lên những ý nghĩ xấu. Ví dụ khởi lên tham ăn, tham uống, tham sắc dục, tham tiền tài, đó là thanh tịnh. Không khởi lên. Rồi không có những phân biệt, rồi tâm mình ngay thẳng chánh trực, rồi bình đẳng. Thì tất nhiên là đằng sau là thành thục thiện căn, thì thiện căn tự nhiên chín mùi thôi. Đó, đối với Tây Phương Cực Lạc, thành thục thiện căn là được về tới được thành Phật. Đó. Còn chúng ta đó mà ở đây á, thành thục thiện căn là lớn căn lành, mà trong kinh A Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bất bị quốc, tức là không thể dùng một chút ít nhân duyên mà được sanh chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước đó, được sanh về Tây Phương Lạc. phải cần có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Như vậy quý vị muốn có tu thiện căn thì đây coi như đoạn này dạy cho chúng ta, muốn tu thành mà thiện căn mình nó chín mùi á, thành thục thiện căn là phải tu gì? Thanh tịnh tâm, không phân biệt tâm, rồi gì nữa? Chánh trực và bình đẳng. Đó, làm được bốn điều đó thì niệm Phật công phu sẽ đắc lực, sẽ được niệm Phật tâm mũi, thành thục thiện căn thôi. Cho nên khi đó một câu Phật hiệu niệm tới cùng rất dễ dàng. Cho nên là lúc đó là sẽ niệm được. Còn không, bây giờ chúng ta niệm nó có gì gián đoạn, tại vì nó không thanh tịnh, nó sẽ khởi lên những ý niệm không tốt. Đó, ý niệm dâm dục, ý niệm này kia không tốt. Rồi có phân biệt cho nên có khởi ra cái ý niệm này kia kia. Rồi có không cái ngay thẳng cho nên mình có. Mà cái người á, sống mà ngay thẳng đó quý vị, mà mình ngủ ngon lắm. Đến mình không có phạm cái gì hết là mình ngủ ngon. Còn không thì nó dằn vặt lương tâm, nó sẽ khó chịu. Cho nên người nào mà sống á, một thời gian mà quý vị nhìn mặt họ biết cái người điểu điểu là mặt họ điểu điểu cái người mà sống chân thật á, cái mặt họ rất là đoan chánh, ngay thẳng. Nếu chúng ta nhìn tướng là tướng từ tâm sanh mà. Cho nên là sống một thời gian là biết ai điểu hay không, nhìn vào nó điểu. Thì đó, bình đẳng cộng thanh tịnh sẽ được tam muội. Đó là có một cô cũng nhắc cái này, hòa thượng giảng đó. Thì đúng rồi, chúng ta phải tu được những cái điều này thì được tam muội thôi đó, thành thục thiện căn là như vậy. Như vậy ở đây á, nếu chúng ta nói chút xíu thì nó liên quan đến kinh Kim Cang á, để mà tu được như vậy á, thật ra đây là điều giống như trong kinh Kim Cang nói. Kinh Kim Cang nói là bất thủ ư tướng như như bất động. Tức là gì? Không giữ lấy tướng, không có chấp lấy tướng, không dính lấy tướng, mà như như bất động. Nói như vậy khó hiểu quá. Cho nên là Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài nói lại kinh Kim Cang dễ hiểu hơn. Tại vì Ngài nhờ kinh Kim Cang mà nói, nghe giảng kinh Kim Cang mà, cho nên Ngài nói lại. Đó, nói là gì? Thiền định là gì? Ngoài không dính tướng gọi là thiền, trong không động tâm gọi là định. Đó, tức là tu thiền định là gì? Ngoài không có dính tướng, trong không động tâm. Chính là câu nó, cách nói khác của câu bất thủ ư tướng như như bất động. Kinh Kim Cang nói như vậy. Cho nên chúng ta thấy liên hệ với kinh này, kinh Vô Lượng Thọ có nói vậy không? Có nói chỗ nào quý vị biết không? Phẩm 37 đó, quý vị có học câu là đương tự đoan tâm, đương tự đoan thân. Là phải tự ngay thẳng, đoan là ngay thẳng được cái thân của tâm mình. Rồi phải ngay, phải tự làm sao ngay thẳng được cái thân, cái thân của mình. Đó, chứ là giữ giới. Đó, thật ra như vậy, nói như vậy. Quý vị thấy kinh nào cũng vậy à, nói qua nói lại cũng tu như vậy thôi à. Cái ngoài nói cách nào, kinh điển có khi nói kiểu này, nói kiểu kia, nhưng mà mình tu làm sao? Đối với mọi cảnh viên bên ngoài mình không bị dính. Không bị dính là gì? Đừng buồn khi gặp trái ngang, đừng vui khi gặp hoặc thuận lợi, đừng tức khi gặp nghịch ý. Đó, đó là ngoài không dính tướng. Còn trong tâm thì không có như như bất động, là lúc nào mình cũng giữ một trạng thái thôi. Cho nên gọi là bình thường tâm thị đạo. Tức là tâm bình thường chính là đạo. Tâm bình thường là đạo là sao? Mà tâm luôn luôn giữ một cái trạng thái không thay đổi, đó gọi là đạo. Đó là con đường tu đạo. Đây là Ngài nào nói? Ngài Hòa Thượng Triệu Châu Ngài nói. Cho nên là phải giữ được tâm mình bình thường. Mà tâm bình thường nói cũng có thể nói là tâm bình đẳng mà vân vân. Làm sao giữ được trạng thái? Cho nên tu hành công phu đắc lực là gì? Giữ được cái tâm mình bình bình mới biết thôi. Ai chửi không giận, ai nói ngược không tức, ai lấy mất của người gì của mình không có ghét. Đó. Giống như hôm bữa có một cái con việc người ta làm gì, ai đó làm gì thiện trang mất cái đồ. À, bể mất một cái đồ cái gì, cái ly của thiền trang, bể mất thiền trang, người ta thì kêu xin lỗi bể mất cái ly của thầy rồi. Thiền trang thì kêu thôi, có gì đâu, ly các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt, nó bể thì thôi, mình không có tiếc. Tại vì mình biết đó, nhân viên cũng không trách người ta, người ta không cẩn thận vân vân đó. Những cái việc nhỏ như vậy mà mình phải mà lâu lỡ người ta làm cái gì đó nó hư cái gì của đồ của mình hồi xưa đó là tức lắm á, chửi lắm đó. Nhưng bây giờ không, bây giờ thôi coi các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt, nó hư cái gì cũng là nhân duyên thôi, mình không có chấp, thôi khỏi bỏ đi, hư đồ quan trọng đồ nhỏ cũng sao đó. Giống như là có vị thầy mượn xe của thiền trang chạy đi chở một cái đồ gì đó, gấp rút không kịp lấy xe, thấy xe thiền trang sẵn ở đó mượn chạy, chạy đi một hồi quay về thiền trang nhìn thấy của cái xe mình mất một cái kiến bên này nó tiêu, một cái kiến chiếu hậu á, xe máy á mất cái kiến chiếu hậu bên phải. Thầy nói kiểu thiền trang nói kiểu thiền trang không có nói, thầy nói kiểu sư ông ơi thông cảm nha, bể mất cái kiến đi tìm chỗ thay mà trong này không có chỗ để thay. Thiền trang nói thầy té không, thầy nói kiểu không té, chỉ có dừng cái xe mà nó ngã thôi. Thiền trang nói kiểu vậy nào không không sao, để từ từ bữa nào có điều kiện đi ra ra thành phố mới thay được, ra ngoài mới thay được, trong này không có chỗ thay. Đó là mình xem mọi việc nhẹ đi. Bởi vì cho đến nay quý vị thấy nếu mà ai gặp thiền trang thấy là vẫn chưa thay, vì thiền trang không có thời gian để đi ra ngoài. Đối với thiền trang đi ra ngoài chợ đi ra ngoài đó, đó là một điều xa xỉ, khó đi lắm, lâu lắm mới đi được lần. Cho nên là mình phải làm sao giữ được tâm như vậy. Đối với những cái nhỏ như vậy mà mình còn có cảm giác liên tiếc, mình có cảm giác không hài lòng, thì việc lớn làm sao nhẫn được, việc sanh tử nhẫn không nổi ha. Nhẫn không nổi thì sẽ khó mà qua được. Cho nên ráng làm sao giữ được tâm bình thường. Ở đây dạy chúng ta tâm phải thanh tịnh, tâm phải không phân biệt, tâm phải chánh trực và tâm bình đẳng. Đó là thì chúng ta sẽ thành thục thiện căn. Đó. Người Tây Phương Lạc họ sẽ gọi là căn lành được chín mùi. Chín mùi tức là thành Phật. Còn chúng ta là căn lành chín mùi là chúng ta đủ điều kiện vãng sanh, chính là đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Tại sao nói đủ thiện căn phước đức nhân duyên? Vì thiện căn đủ rồi, phước đức thì tất nhiên là chúng ta tu đã có được, đúng không? Còn nhân duyên thì chúng ta đã gặp được kinh Vô Lượng Thọ, gặp được thầy tốt rồi. Thầy nói như vậy. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. Tỳ kỳ sở văn giữ pháp tương ưng. Tỳ kỳ sở văn, chữ tỳ này á có nghĩa là tùy theo. Đó. Chữ kỳ này, cái kỳ này á đây á là cũng có đại từ giống như trên, tùy theo những người đó muốn nghe cái gì. Sở văn, sở văn là cái chỗ muốn được nghe, tức là hay chúng ta nói điều muốn được nghe, tùy theo điều nào muốn được nghe. Và chữ kỳ này có thể dịch theo kiểu khác là pháp, tùy theo pháp nào muốn được nghe. Giữ pháp tương ưng, chữ giữ này á là không phải với và, chữ giữ này thường người ta dịch là và, mà cái chữ giữ này là cho á. Giữ trong cái chữ giữ này là cho, là cho được cái pháp tương ưng. À, tức là bây giờ ai muốn nghe pháp nào thì tự nhiên cái sóng nó phát ra cái pháp tương ưng như vậy. À, cái pháp y chang vậy. Quý vị muốn nghe kinh Vô Lượng Thọ thì về Tây Phương Cực Lạc, đó là tùy kỳ sở văn, mình muốn nghe kinh Vô Lượng Thọ thôi, không muốn nghe cái kinh khác, thì sóng đó, nước đó nó sẽ phát ra âm thanh đúng theo pháp môn kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta, gọi là tùy kỳ sở văn, giữ pháp tương ưng. Chứ giữ đó là ban cho, ban cho cái pháp tương ưng, tặng cho và giữ, chứ không phải giữ là và đâu nha. Nhiều người dịch chữ đó và, không phải tương ưng cùng với pháp, không phải pháp đó phát ra giống như vậy. Cái chữ tương ưng còn có thể gọi là tương ứng, có người dịch là tương ứng, có người dịch tương ưng. Thiền trang thì quen học theo giống như Hòa Thượng Minh Châu nữa, ngày dịch là tương ưng kinh, tương ưng bộ, kinh tương ưng bộ, vân vân. Chữ tương ưng hay dùng nhiều, một số người thì dùng cái chữ tương ứng thì cũng được, không sao. Thì có một số bộ kinh này dùng chữ tương ưng, có người dịch tương ưng, có người dịch tương ứng, tương ưng tương ứng gì cũng được. Như vậy nếu họ muốn nghe kinh Hoa Nghiêm, quý vị thích kinh Hoa Nghiêm thì về nghe được kinh Hoa Nghiêm, pháp môn kinh Hoa Nghiêm giảng ra. Thích nghe Di Thức học thì được nghe Di Thức. À, thích nghe pháp nào thì được nghe pháp đó, là tùy kỳ sở văn giữ pháp tương ưng. Tức là tùy theo cái điều mà mình mong muốn nghe thì ban cho. Đó. Thì ban cho thì cho cái pháp tương ứng đó. Kỳ nguyện văn giả triết độc văn chi. Chữ kỳ này khác hai chữ kỳ trước, cùng giống nhau nhưng mà dùng khác. Chữ kỳ này nếu mà là kỳ tâm nè hoặc là kỳ sở văn á thì đại từ, nhưng mà chữ kỳ này nó là liên từ, nó là nếu, nó phải dịch là nếu hay là nếu như. Nếu như giả là người, nếu như người muốn nghe hả, nếu như người muốn nghe điều gì đó. À, chữ giả này có thể dịch là người cũng được, có thể dịch là đại từ, nó giống như từ nãy nãy. Nếu như mà muốn nghe điều gì, triếp đọc văn chi, chữ triếp này hòa thượng có chú giải là ý nghĩa của chữ tựu, tức là liền, tức thì, ngay. Thì ngay lập tức được nghe cái pháp đó. Chữ đọc này là chỉ đọc, giống như đọc cô cửu kiếm, đọc cô cầu bại, tức đọc là chỉ một thôi. À, đọc nhất vô nhị, đọc là một, thì liền chỉ nghe được cái pháp đó. À, chữ chi lần cuối cùng là đại từ, đại từ là đại diện cho cái pháp đó. Tức là kỳ nguyện văn giả triếp đọc văn chi, chúng ta có thể nói đơn giản là nếu như muốn nghe cái pháp nào thì liền chỉ nghe pháp đó mà thôi. À, tức là quý vị chỉ muốn nghe thôi, còn không thích nghe gì thức học đâu, gì thức học nhức đầu lắm, bách pháp minh môn thì khó lắm, con chỉ muốn nghe kinh vô lượng thọ thì tất cả các pháp khác không nghe nữa. À, chỉ nghe mỗi kinh vô lượng thọ. Hoặc là lần trước chúng ta đã học là tám pháp, nào là Phật pháp tăng thanh, ba la mật thanh, rồi vân vân, chỉ tức từ tịnh thanh rồi á. Nhưng bây giờ mình không thích, con không thích nghe những cái pháp đó, con chỉ thích nghe một pháp là vô sanh vô diệt thanh, thì tự nhiên các pháp đó khác nó lặn xuống, chỉ có một pháp đó nghe thôi. À, quý vị hiểu không? Đó thì triếp đọc văn chi là vậy, thì chỉ nghe pháp đó thôi đó, chứ không có nghe pháp khác nữa. Đó đó là ý nghĩa cái đoạn văn vừa rồi. Chữ triếp là liền ha, quý vị lưu ý chữ triếp là liền, giống như trong phẩm ba mươi mấy 37 đó, cũng có là gì sở nguyện triếp đắc á, triếp là liền, liền được nghe như vậy. Sở bất dục văn, chữ sở này có nghĩa là nếu bây giờ lại có người không thích nghe nữa thì chữ sở này là nếu, nếu mà bất dục là không muốn nghe, văn là nghe, nếu không muốn nghe nữa. Liễu vô sở văn, liễu thì có nghĩa là kết thúc, kết thúc không có nghe được nữa. Đó ý là vậy, tức là nếu mà họ không muốn nghe nữa để tu thiền thôi thì liền kết thúc. Chữ liễu là kết thúc, vô sở văn là không có nghe được điều gì nữa, tức là tất cả im lặng để cho mình tu, chứ không phải là ở đó cứ phát hoài không có. Ý là như vậy. À, chữ liễu quý vị lưu ý, chữ liễu á ở trong Hán cổ thì có nhiều nghĩa, chúng ta hay nói là liễu sanh tử xúc tam giới, thì chữ liễu đó có hai nghĩa. Chữ liễu là nghĩa là rõ ràng sáng suốt, liễu sanh tử có nghĩa là rất là sáng suốt, rất là rõ ràng, đó gọi là liễu sanh tử. Ý là chúng ta là gì, chúng ta sanh về đâu chúng ta biết đó, chết sau khi chết á chúng ta về đâu vân vân ta biết, đó gọi là liễu sanh tử. Còn chữ liễu cũng có nghĩa là xong, là kết thúc. Liễu sanh tử có nghĩa là kết thúc sanh tử luân hồi không còn nữa, cho nên chữ liễu này có hai nghĩa như vậy. Thì chữ là liễu trong cái chỗ câu này, liễu vô sở văn có nghĩa là kết thúc không có nghe được nữa. Đó. Hoặc là cái chữ văn này có thể dịch là văn là truyền ra, không có truyền ra nữa, không truyền pháp nữa. tức là sóng nó không có truyền ra những âm thanh diễn thuyết pháp nữa. Đó, quý vị thấy không? À, chỉ cần từ tâm mình muốn gì thì được nấy, muốn nghe pháp nào thì được nghe pháp đó. Công nghệ của Tây Phương Lạc quá tuyệt vời đúng không quý vị? Công nghệ này công nghệ tha tâm thông. Còn chúng ta ở đây, chúng ta có muốn được như vậy cũng khó. Bây giờ có một cái remote đi, à, có một cái điều khiển nè, cũng phải bấm một chút. Bấm, à bây giờ muốn nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ, ta bấm số 3. Bấm nghe kinh Hoa Nghiêm, bấm số 4. Muốn nghe kinh A Di Đà, bấm số 5. Phải bấm. Thì nó mới chuyển bài cho mình được. Rồi không muốn nghe nữa thì mình bấm nút tắt, off, tắt, không nghe nữa. Đó, còn Tây Phương Lạc khỏi cảm ứng luôn. Vừa nghĩ một cái là à, nghĩ muốn nghe kinh Vô Lượng Thọ thì sóng phát ra âm thanh của kinh Vô Lượng Thọ. Muốn nghe kinh Hoa Nghiêm thì sóng phát ra kinh Hoa Nghiêm. Ôi không muốn nghe nữa, muốn tu thôi, muốn tu tĩnh lặng thôi, thì tự nhiên im lặng hết. Đó, rất là tuyệt vời. Còn muốn nghe nhiều âm thì cho mình chọn đúng không? Lúc đầu là giới thiệu đủ các loại âm đó. Đó, nhưng mà nhiều là âm như vậy, mình thích nghe nào thì nghe đó. Cho nên ở thế giới Tây Phương Lạc rất là tuyệt vời. Đó, đây là một cái thế giới còn gọi là, chúng ta phải nói là sự sự vô ngại pháp giới. Những điều này nói thuộc vào sự sự vô ngại pháp giới. Cho nên hôm bữa trước có người hỏi là à, thưa thầy, đây có phải là gì? À, đây có phải là sự sự vô ngại pháp giới đồng thời cụ tức tương ưng môn hay không? Đó, rất là một trong 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm thì đúng là như vậy đó quý vị. Tức là một là tất cả là một. Ở này đầy đủ. Tất cả đầy đủ. Quý vị có thể coi Tây Phương Lạc không có pháp nào mà không thiết pháp. Quý vị nghe chim bay này cũng thiết pháp. À, rồi sóng nước cũng thiết pháp. Cây cũng thiết pháp, cái gì cũng thiết pháp hết trơn. Cho nên mọi thứ Tây Phương Cực Lạc đều thiết pháp. Vì vậy, thế giới Tây Phương Cực Lạc đúng là sự thành tựu của sự sự vô ngại pháp giới. Còn chúng ta, khoa học chúng ta ở đây chưa tiến như vậy ha. Chúng ta phải bấm nút và làm vậy kia. Đó, quý vị về mai mốt mà lại nhà làm một cái nhà thông minh. Đó, làm sao cảm ứng mức độ quý vị muốn ra hiệu thôi, không cần bấm nữa, ra hiệu. Số 1 là nó có nhận dạng được, số 1 là nó chuyển kinh Vô Lượng Thọ, số 2 chuyển qua kinh A Di Đà, vân vân. Hoặc là số 1 là giảng kinh Vô Lượng Thọ, số 2 tụng kinh Vô Lượng Thọ. Đó, bây giờ chúng ta có thể làm được công nghệ cả đó. Đó, thì chẳng lẽ nào Tây Phương Cực Lạc không có công nghệ đó sao? Không có công nghệ nữa, tha tâm thông luôn, hiểu được tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh tại sao thì hiểu được? Tại vì cùng một tâm, chúng sanh với tất cả đều cùng một tâm. Điều này thì phải học sâu lắm mới hiểu. À, chúng ta đến đoạn tiếp theo ha. À, vĩnh bất thoái ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. À, vĩnh là vĩnh viễn, bất thoái là không còn thoái chuyển, ư là đối với hay là ở trên, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, tức là tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thì chữ a nậu đa la là vô thượng, à, tam miệu tam bồ đề chúng ta dịch nhanh á là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói vậy cho dễ hiểu ha. À, chuyện lần trước thì nhân giảng rồi, thì nhân nói đơn giản có nghĩa là không còn khói tâm bồ đề nữa, khói tâm con đường tu hành Phật đạo là không còn khói tâm nữa, thì gọi là vĩnh bất thoái ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta tu hành có lúc thì tiến, lúc thoái, lúc thì muốn làm Phật Bồ Tát, muốn làm phàm phu. Đó, cho nên là tu hành cái tiến thoái thoái, cho nên sanh tử luân hồi nhiều kiếp dài lâu bây giờ vẫn chưa ra khỏi. Chứ nếu mà thật sự chúng ta đã phát tâm vô thượng bồ đề mà không thoái chuyển đó, thì chúng ta lâu từ lâu trụ vào bậc bất thoái chuyển rồi. Nha, nghe quý vị, chúng ta tại vì tập khí nghiệp chướng chúng ta nặng, cho nên cứ tu hành thời gian lại thoái chuyển, tu hành thoái chuyển, tu thoái chuyển. Cho nên tiến rồi thoái, thoái mà tiến thì ít, thoái thì nhiều. Cho nên hoài hoài như vậy bây giờ cũng là phàm phu. Nếu chúng ta phát tâm mà thật sự đó, là phát tâm trụ đó, thì chúng ta đã làm sơ trụ Bồ Tát rồi. Nhớ nha, sơ trụ Bồ Tát này chứ không phải là thập tính Bồ Tát đâu. sở trụ luôn. Sở trụ gọi là phát tâm trụ, tức là lúc đó mới phát tâm A Nậu Đa La Tâm Biểu Tâm Bồ Đề thật sự, giữ vững được mãi mãi không còn thoái chuyển tâm đó nữa, thì đó là sơ trụ Bồ Tát. Còn nếu như chúng ta lúc thì thế này, lúc thế kia, lúc phát tâm làm A-La-Hán, lúc phát tâm làm Phàm Phu, phát tâm làm Phàm Phu biết rồi đó, nhiều lắm ha. Lúc phát tâm làm cõi trời cũng muốn nên làm cõi trời, lúc phát tâm về Tây Phương Cực Lạc, tâm nhiều phát quá, cái đó là tâm quá ham. Cho nên tu hành á, mình tu hành mình biết tâm mình thoái chuyển hay không. Đấy, quý vị lâu lâu đó có người nói gặp chuyện gì hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu tiêu tai giải nạn. Mà chúng ta đang tu pháp môn này là pháp môn gì? Niệm Phật cầu vãng sanh. Mà quý vị đang như vậy xen vô niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra đường để gặp tai nạn, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy nói là đó là cầu phàm phu đó quý vị, phát tâm phàm phu. Tại sao? Mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát lúc đó là mình niệm vì sợ chết, niệm vì sợ bị tai nạn, gọi là cầu nhân thiên thôi, chứ cầu quả báo anh cỡ người á. Cho nên đó là làm phát tâm làm phàm phu. Đó. Cho nên Thiền Trang phân tích kỹ ra đó, hàng ngày mình tâm mình ở đâu? Đó. Hàng ngày tâm mình ở trên vô thượng bồ đề nhiều, hay là hàng ngày chúng ta ở trong tâm đặt ở trong sanh tử luân hồi nhiều, thì từ đó biết công phu mình ở đâu. Và ngày nào nếu quý vị phát tâm được mạnh mẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Và thường nói nếu thật sự phát tâm thì liền cảm ứng được sự gia trì rất tuyệt vời. Và phát tâm lớn thì sao? Tâm lớn có thể phá tan hết mọi phiền não, tức là gì? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Tại vì sao? Mình đã phát tâm được, tâm đó phá hết. Cho nên phát tâm được rất là quan trọng. Tâm vô thượng bồ đề là tâm gì? Là tâm làm Phật độ chúng sanh. Chúng ta phát tâm về Tây Phương Lạc là để làm Phật độ chúng sanh. Nếu quý vị thật sự phát tâm được thì chúng ta vượt qua tất cả mọi chướng ngại, vượt qua tất cả mọi khó khăn. Còn chúng ta hiện nay chúng ta phát tâm giả đó, tâm chúng ta lúc thì phát, lúc thì không, cho nên hiện tại không cảm ứng. Và thượng nói nếu như mà chúng ta làm được thì chúng ta chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Đời này chúng ta đến là nghiệp báo. Thân thể chúng ta có bệnh hoạn, thân thể chúng ta có bất an, có thể tuổi thọ chúng ta không được dài. Và thượng nói nếu quý vị phát tâm thật, đây là và thượng nói trong Kinh Kim Cang, thì những cái làm Phật còn được mà huống hồ chi những cái nhỏ như vậy, những cái bệnh tật nhỏ như vậy chuyển hết, thọ mạng quý vị không đủ Phật Bồ Tát gia trì. Thật ra tự tánh chúng ta gia trì cho chúng ta đầy đủ vượt qua hết. Và hòa thượng nói được làm được, ngài đáng lẽ thọ mạng năm 45 tuổi ra đi rồi. Nhưng mà ngài thật sự thật vì chúng sanh, thật vì Phật pháp, cho nên ngài trụ thế gấp đôi, hơn gấp đôi. Mời quý vị thấy, hơn gấp đôi. Năm nay là 94 tuổi. 94 tuổi. Từ 45 tuổi cộng thêm 45 nữa là 90, cộng thêm 4 tuổi nữa là 94 tuổi. Quý vị thấy không? Đó hòa thượng làm được, và cả đời ngài gần như không có bệnh. Đó chuyển hết nghiệp. Mà trong khi đó hồi nhỏ ngài cũng đi theo cha ngài đi săn bắn sát sanh. Cho nên chuyển được nghiệp đó quý vị. Phát tâm thôi công đức đã vô thượng rồi, huống hồ chi thực hành được. Đó. Nhưng mà chúng ta sợ phát tâm khó quá à. Tại vì sao phát tâm khó? Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với những pháp nhỏ, gọi là pháp tiểu pháp, toàn là gì? Nào phóng sanh, nào là cha làm mẹ dạy, không có ai dạy phát tâm làm Phật hết. Đó, cho nên bây giờ học vô kinh này chúng ta phải làm gì? Phát tâm lớn, con nguyện về Tây Phương Cực Lạc để làm Phật, để độ chúng sanh. Độ chúng sanh đây tất cả chúng sanh, không phải một chúng sanh nào. Nguyện con giống như Đức Phật A Di Đà, nguyện con đời này giao cho Phật Bồ Tát an bài. Quý vị nói bữa nào quý vị học, hình như Thiện Trang chưa kể đúng không? Thiện Trang nói với quý vị, hồi trước Thiện Trang nghe Hòa Thượng nói, ngài nguyện Phật Bồ Tát gia trì, đời này để cho Phật Bồ Tát an bài sắp xếp. Và ngài đã cảm ứng được được như vậy. Ngài nói điều đó trong Tịnh Độ Đại Kinh Giả Dĩ Nghĩa. Thiện Trang nghĩ mình cũng làm như vậy, cho nên Thiện Trang cũng làm vậy. Từ đó trở đi cuộc đời thay đổi hoàn toàn. Cho nên về sau này Thiện Trang khỏi lo, bây giờ Phật Bồ Tát sắp xếp hết rồi. Tới đâu, việc tới đâu, cần cái gì, làm cái gì, tới đâu, có người lo cho mình hết. Nói gì, ví dụ như quý vị thấy kinh, tới lúc cần giảng kinh Bồ Đề Thọ, có người thỉnh mình giảng, thỉnh mấy mấy lần cũng phải giảng. Rồi có người cần cái này, thử như cái phương tiện nó đầy đủ, nó tới rồi quý vị. Lúc cần cái nào, cần cái gì, Phật Bồ Tát sắp xếp, an bài. Muốn gì, chỉ cần tâm tưởng sự thành. Muốn xả cái gì, tự nhiên có người tới. Xả, ví dụ Thiện Trang có một cái đơn thấy để không có vừa chỗ, không có để vừa chỗ, mà để cái phòng đó thì để ngủ thì không được, vì nó cái tôn nó thấp quá, nó nóng nóng quá, mà nó cái phòng đó nó ấy thì trời thì lạnh quá, không có để cái đơn để mà ngủ được, đơn của người xuất gia, mà cái để đồ đó thì không có tốt, cho nên Thiện Trang nghĩ phải nên xả đi. Nhưng mà bây giờ cho ai, bây giờ vừa mới nghỉ ngày hôm trước, hôm sau có vị thầy tới xin đó. Thầy không ngủ thì thầy cho con chở đi qua con dùng. Thì Trang mừng quá, vừa nghĩ khai tác ý nhất thì tác ý thành đi, muốn xả gì cũng có người nhận đi. Muốn cái gì là được nấy. Quý vị nếu thật sự phát tâm vì chúng sanh, thật sự vì Phật pháp, quý vị sẽ được cảm ứng. Tự nhiên bạn lành sẽ đến nhiều, bạn xấu sẽ lánh xa. Còn nếu như chúng ta dùng tâm giả dối, tâm cong quẹo, chúng ta đối xử người, đối với sự vật thì đồng thanh tương ứng, đồng xứ tương cầu. Quý vị cũng được cảm ứng những người giả dối tìm tới quý vị, cảm ứng những bạn bè xấu tới gọi là chung hội chung thiền với quý vị, cảm ứng thiện tri thức dở, thiện thức giả tới quý vị, dạy cho quý vị. Cho nên những người quý vị thấy ở đông đây có một số người quý vị chia sẻ, Thiện Trang nói thật, những quý vị đó thật sự ra những người rất tuyệt vời. Họ phát tâm lớn, họ phát tâm vì giải thoát sanh tử, họ phát tâm mong cầu được gặp thiện tri thức Phật Bồ Tát, tự nhiên kéo họ đó. Có cô đó đáng lẽ đi con đường khác rồi, không phải đi vào con đường của này, nhưng mà cứ mỗi lần cố định đi vào con đường đó thì con của bệnh, con của chuyện này con kia cứ cản cho cổ không nghỉ việc được để đi vào con đường đó. Chứ nếu đi vào con đường đó thì bây giờ chắc không nghe pháp thôi Thiện Trang. Cho nên rồi cuối cùng cản không hoài, ba lần cuối cùng sau này biết được pháp Thiện Trang, bây giờ cô thực hành, cô chuyển đổi được rất nhiều. Cô nói nghe pháp thầy thực hành một tháng thôi là đổi được hết mọi thứ. Cảm ứng hiện tiền. Vì sao cảm ứng hiện tiền? Vì người ta thật làm. Đó quý vị nhớ, thật làm, nghe thật làm. Thiện Trang tuy không thể thật làm được 100% những điều mà kinh điển dạy, 100% điều mà Hòa Thượng dạy, nhưng Thiện Trang có thể là thực hành. Thiện Trang nói hơi dở, thực hành được 70%. 70% thôi mà đã có cảm ứng như vậy rồi. Nếu như thực hành được 100% thì tuyệt vời. Tại sao nói vậy? Tại vì mới có 70% mà nó được cảm ứng vậy, chắc chắn 100% thì còn gì nữa. Quý vị sống ở nhân gian mà du hí tự tại, như cõi trời tha hóa tự tại. Ai làm được như vậy? Hòa Thượng Tịnh Không làm được. Quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không, ngài không có tiền, ngài chỉ cần nói cái việc này cần bao nhiêu tiền đó, tự nhiên không cần nói ra, trong đầu vừa nghĩ có người cúng dường, vừa muốn đi đâu đến đó, tất cả mọi thứ ăn mặc lo gì có người lo hết cho ngài. Cho nên là đó là thật vì chúng sanh, thật vì Phật pháp. Đó là thật, đó chính là gì? Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề Tâm. Trong đoạn này nói chúng ta phát tâm được như vậy, quý vị sẽ chuyển được từ cái thân nghiệp báo đời này, đến đây bệnh tật, đến đây tuổi thọ không dài, đến đây có thể bị gặp nạn, gặp nào chuyện này chuyện kia rắc rối, nhưng quý vị sẽ chuyển lại được thành nghiệp nguyện lực. Nguyện lực là gì? Là đời này ta đến để độ sanh, giúp đỡ chúng sanh. Đời này ta đến là để một đời cuối cùng, một thân này cuối cùng thôi, ra khỏi sanh tử luân hồi, không còn trở lại với cái thân nghiệp báo như vậy nữa. đời sau làm Bồ Tát A Di Việt Trí ở Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hãy tin điều đó mà làm. Ở đâu Thiền Trang giảng lại chỗ phát tâm Bồ Đề đó, A Nậu Đa La Tâm Miểu Tâm Bồ Đề Tâm, thì chúng ta dịch có nhiều cách dịch đằng trước giảng rồi, cho nên Thiền Trang không giảng lại, chứ nói đây là tâm vô thượng Bồ Đề, nói đơn giản vậy cho quý vị dễ hiểu. À, còn nếu dịch ra là tam miệu gì là dịch gì, A Nậu Đa La là gì, à, vô thượng, à, chánh đẳng chánh giác cũng được dịch như vậy. Nhưng mà ở đây quan trọng là chúng ta thực hành. À, đoạn này quý vị thấy nói toàn là Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà chúng ta có thể tu được. À, à, tu được như vậy. Ở đây Thiền Trang tạm dịch: nghe được đủ loại âm thanh như vậy rồi thì tâm thanh tịnh, không có phân biệt, chánh trực bình đẳng, căn lành chín mùi, tùy theo điều mong được nghe thì cho nghe pháp tương ứng. Nếu muốn nghe pháp nào thì chỉ nghe được pháp ấy. Nếu không muốn nghe thì dừng âm thanh, không còn nghe nữa. Vĩnh viễn không thoái chuyển tâm A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề. Đó, tức là ta A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề, chúng ta có thể dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là đó là chính là tâm giác ngộ, tâm làm Phật, nó đơn giản như vậy. À, còn đó là tiếng Phạn thì hiện gian để luôn A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Tâm, để cho nó đâu để có nguyên âm. À, gọi là trong ngũ chủng bất phiên năm lại không phiên dịch để lại là đó, để cho tôn trọng, để cho hay. Đôi khi kinh văn có những cái âm như vậy, đọc nghe không hiểu nhưng mà thấy hay. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: người của thế giới Cực Lạc, quý ngài có thể nghe được đủ loại âm thanh diệu pháp của nước ao sóng triền ở trước. Sau khi nghe được, thân tâm thanh tịnh, không có tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tâm được chánh trực bình đẳng, liền có thể thành tựu tất cả công đức thiện căn. Tùy theo muốn nghe âm thanh nào, lập tức liền có thể cấp cho âm thanh tương ứng với căn tánh của chính mình, khế hợp với đại pháp Niết Bàn. Hơn nữa, muốn nghe pháp môn nào thì có thể nghe được sự mong muốn của mình, của chính mình. Nghe được theo sự mong muốn của chính mình. Nếu không muốn nghe thì không nghe được một chút gì. Pháp âm đều có thể tùy theo sự mong muốn của tâm. Chúng Bồ Tát ở Cực Lạc luôn luôn đều đang tu học Phật đạo mãi không gián đoạn, cho nên sanh đến thế giới Cực Lạc thì vĩnh viễn không thoái thất tâm thành tựu vô thượng Phật đạo. Ở đây thì Trang thấy dài quá, thì Trang đọc chậm lại. Người của thế giới Cực Lạc á, quý ngài hay thánh chúng ở đó có thể nghe đủ loại âm thanh diệu pháp từ nước của ao hoặc sóng triền mà đã nói ở phần trước. Sau khi nghe thì thân tâm của họ thanh tịnh, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, không có tất cả vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, tâm thì được chánh trực bình đẳng, tức là ngay thẳng bình đẳng, liền có thể thành tựu tất cả công đức thiện căn. À, thì việc này là thành tựu thiện căn và công đức. Tùy theo muốn nghe âm thanh nào thì lập tức cấp cho, tức là ban cho, cấp cho cái âm thanh tương ứng với căn tánh của chính mình, nhưng mà cũng khế hợp với đại pháp Niết Bàn. À, quý vị nhớ ý nha, nghe âm thanh á, tức là muốn nghe loại nào, quý vị muốn nghe kinh Vườn Thọ thì được cấp cho nghe kinh Vườn Thọ, nhưng mà kinh Vườn Thọ này giảng rất là hay, là khế hợp với quý vị. À, tại và khế hợp với pháp Niết Bàn nữa, điều này rất là khó, chúng ta gọi là khế cơ và khế lý đó. Ví dụ như Thiện Trang giảng ở đây có một số người nghe không nổi, tại vì Thiện Trang giảng đôi khi cũng giảng cao, hay có một số người mới hoặc là một số người căn tánh chưa nghe pháp nhiều, họ nghe không hiểu, đó là Thiện Trang không để làm được năng lực giống vậy. Ở Tây Phương Cực Lạc thì làm được năng lực đó, À, cho nên là ở đây bây giờ quý vị thấy Việt Nam mình bây giờ rất nhiều người giảng kinh Vườn Thọ, nào là cư sĩ, nào là vị thầy xuất gia, vân rất đông đó. Thì nhiều người giảng là càng tốt, tại sao? Thì phù hợp với nhiều căn cơ cuốn sách. Có người ôm cái bản dịch nghĩa, bản dịch nghĩa thôi giảng. À, có người ôm bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ giảng. À, có người thì ôm theo những bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa mà giảng. Có người ôm theo kinh Vô Lượng Thọ văn lần thứ 10 và kinh Vô Lượng Thọ lần 1994 để giảng. Thì đó, cứ giảng như vậy thì vì Hòa Thượng Tịnh Không giảng rất sâu, à, coi như Ngài giảng 100%, thì những người nghe rớt bớt, như thiền trang nghe rớt xuống còn có 80%, 70% gì đó, thì đang truyền lại cho quý vị là 70% thôi. Đó, ra thì phù hợp với những người nào đó, đúng không? Rồi những người khác họ nghe thấp hơn nữa, họ chỉ nghe được 50% đó, vân vân, cho đến 40%, 30%, vân vân, họ cứ truyền như vậy. Thì những người mới họ nghe cũng được. Cho nên là pháp thì đều có tác dụng như vậy. Tất nhiên chúng ta đây là ta nói về khế cơ, còn khế lý thì khó mà biết được. Khế lý là chỉ có Phật giảng mới khế lý được thôi. À, còn chúng ta giảng này chưa chắc khế lý. Đó, có khi giảng nói vậy mà chưa chắc khế lý. Mà Hòa Thượng Tịnh Không Ngài giảng là khế lý. Ai bám càng sát với lời giảng của Hòa Thượng đó càng khế lý. Chúng ta phải nói như vậy. Còn giảng mà hồ nó xa quá thì tất nhiên cái khả năng lý là khế lập với lý đạt đến niết bàn, đạt đến giải thoát, chúng ta nói là đạt đến văn sanh càng thấp. Quý vị giảng tiêu chuẩn thấp quá thì khó mà thành tựu. Tại sao vậy? Vì kinh Vô Lượng Thọ, hay kinh A Di Đà, quý vị tịnh độ, quý vị hành trì ít thì khả năng thành công ít. À, tu tất cả các pháp môn tu, nếu mà chỉ nói niệm Phật vãng sanh, à, chúng ta nói pháp môn chúng ta thôi, niệm Phật vãng sanh, niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng, chỉ có Hòa Thượng Thái Hiền làm được. Quý vị thấy sau này đâu có ai, mấy ai làm được, rất khó. Chiên một câu Phật hiệu không được. Vì sao? Vẫn khởi vọng tưởng, vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn nghi ngờ, vẫn thế này thế kia. Đó, có nhiều vị thầy đó vô đóng thất, à, đóng thất tù mấy năm, kêu con niệm Phật mấy năm là sẽ ra. Ai ngờ tu mới ông thất tu có 1 tháng trời hoặc là 3 tháng trời, bỏ cái thất trốn đi luôn, phá cái thất đó, chui ra ngoài, vì cái thất khóa cửa rồi, phải chui dở mấy tranh mà chui ra trốn luôn. Và từ đó ra đi nói niệm Phật không linh. Vì sao? Tôi niệm nhiều như vậy không có linh chút nào, phiền não của tôi nhiều thế này, đó, vân vân. Đó là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn. Vì sao? Cho nên phải học. Nếu mình không phải căn tánh đó, mình phải học giáo, học để mà tu. Đó, trong A Di Đà kinh sớ sao diễn nghĩa, Hòa Thượng nói nếu quý vị học không học giáo với niệm Phật, không thể đạt niệm Phật tam muội thời thời nay á, không được. Ít lắm người những căn tánh Hòa Thượng Hải Hiền mới được thôi. Còn chúng ta tu dở quá, chúng ta phải tiệm tu. Tiệm là gì? Từ từ tu một cách dần dần. Hôm nay sửa được chút, ngày mai sửa một chút, ngày mốt sửa một chút, sửa sửa dần dần vậy. Và thường nói nếu như quý vị công phu năm này năm sau hơn được năm trước là quý vị có tiến bộ, nếu như tháng sau hơn tháng trước là quý vị có tiến bộ nhanh hơn, và nếu như tuần sau quý vị hơn tuần trước là công phu tiến bộ. Và nếu như quý vị niệm mà Phật, công phu tu hành chúng ta tất cả một công phu buông xả công phu này kia mà ngày hôm sau hơn ngày hôm trước thì quý vị rất nhanh chứng được niệm Phật tam muội, tức là thành công vãng sanh, chắc chắn được vãng sanh rất nhanh luôn, không cần nhiều. Pháp môn này chỉ niệm 1 ngày đến 7 ngày đó mà, đúng không? Vậy kinh Vô Lượng Thọ nói 1 ngày cho đến 10 ngày, 10 ngày thôi mà chúng ta tu hoài không được đấy. Cho nên là không có tu được là tại vì tâm mình không có tương ưng. Thì bây giờ ráng thay đổi tâm, thì nhân vậy đi về lại chia sẻ cho những người khác. À, còn chia sẻ ở đây thì Trang cũng nói là ráng đổi tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là sái tâm dịch hạnh, à, rửa tâm đi, đổi hạnh đi. Đó, sái tâm dịch hạnh, sở nguyện triếp đắc, tất cả những điều nguyện triếp đắc. Cho nên những điều mà Thiện Trang nãy giờ nói đó, thiệt ra là nói câu đó đó, sái tâm dịch hạnh, sở nguyện triếp đắc. trong kinh Vườn Thọ đó, chứ không phải nói ngoài đâu quý vị. Nãy giờ tôi tưởng nói ngoài không có đâu, Hòa Thượng giảng cũng trong đó, tất cả kinh Vườn Thọ đầy đủ hết mà, đâu thiếu gì đâu. À, không thiếu gì mà tại mình không hiểu cho nên mình thấy nó thiếu thôi, chứ mình hiểu mình sẽ thấy đủ hết, dạy chúng ta tu như thế nào. Thì ở đây trở lại vấn đề Hòa Thượng đang nói như vậy, ở Tây Phương Cực Lạc đó quý vị thấy rất tuyệt vời, muốn nghe pháp nào thì nghe đúng cái pháp của chính mình, nếu không muốn nghe nữa thì không nghe thấy không? Âm thanh gì hết. À, chúng Bồ Tát ở Cực Lạc á, luôn luôn đều đang tu học Phật đạo mãi không gián đoạn, cho nên thế giới Cực Lạc vĩnh viễn không thoái thất tâm thành tựu vô thượng Phật đạo. À, quý vị thấy muốn không thoái chuyển chỉ có tu hành. À, muốn tu hành vô lượng thọ quốc, tức là cõi Tây Phương Lạc, còn phải nghe pháp. Quý vị thấy không, đoạn vừa rồi đó nói nghe pháp không à? À, cây thiết pháp đằng trước, cây thiết pháp đằng sau là nước thiết pháp. Như vậy tầm quan trọng của thiết pháp rất lớn, chứ không phải là chúng ta đâu. Chúng ta nhiều người không chịu nghe pháp, không chịu nghe, tu nghĩ là biết rồi, đóng thất tu, đóng cửa tu, không có được đâu, chưa được đâu. Đó, quý vị thấy những người nào mà nghe giảng pháp, hiểu pháp, tu pháp, không có bị ma chướng, không có bị ma nhập. Còn mấy người mà tu dằn sức đó, dành hết sức lực tu, thì ta thấy rồi, cả người tại gia, cả người xuất gia bị ma nhập là có. Đó, có vị thầy đó, thì ta thấy có vị thầy đó tu dữ lắm, đêm không ngủ luôn, đêm không ngủ mà tu hồi mặt mày thấy tối thui, rồi thấy cảnh gì đó lâu nói đi tới này này thì nói ở đây có bao nhiêu là ma, bao nhiêu có cái chúng sanh này kia, đi đâu cũng nói vậy thôi mà, nó thấy vậy thôi mà mặt mày tối đen, pháp thì không hiểu. À, mà Thiện Trang cố gắng nói nghe pháp đi, người ta nói không nghe, không nghe pháp gì đâu, kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh Vô Lượng Thọ đủ rồi. À, đọc kinh Vô Lượng Thọ thôi không nghe giảng được. Đấy, thế thì tu hành cho nên có vấn đề mà tu rớt rồi, mà tôi hoang tưởng, mà không phải ở một yên một chỗ, cứ đi hết nơi này đến nơi kia, tu đi nơi này đến nơi kia, đi lung tung vậy. À, tu không được, nó không nghe pháp là chịu thôi, nên phải nghe, nghe ít nhiều cũng nghe, nghe được một chút, hiểu được một chút, làm một chút, làm một chút được rồi thì làm được hai chút, làm từ từ tích lũy, từ từ 10 năm mình làm đầy đủ trọn vẹn. Bây giờ giới đức của mình nó thiếu khuyết, nhưng mà cái nghe, cái làm, sửa dần, sửa dần, sửa đến khi hoàn thiện, mình sẽ vãng sanh, chắc chắn được vãng sanh. À, cho nên là không có khó. Còn nếu như chúng ta chủ quan những cái việc nhỏ mà chúng ta không làm, thì cứ dần dần theo năm tháng, đời chúng ta càng ngày càng già, tuổi thọ thì ngắn đi, mà công phu thì càng ngày càng dở. Hồi xưa nghe pháp hiểu, bây giờ nghe pháp không hiểu. Hồi xưa nghe pháp cao, nghe hòa thượng, bây giờ không nghe nổi hòa thượng, phải chạy đi nghe những người thấp hơn rất nhiều, rất nhiều. Hồi xưa nghe vị thầy giảng cao, bây giờ thầy ấy càng ngày càng tiến lên, còn mình rớt lại phía sau. Như vậy đó là thoái chuyển. Cho nên thoái chuyển mà không biết mình thoái chuyển. Thường những người thoái chuyển không biết mình thoái chuyển. Những người biết mình thoái chuyển, tức là họ còn đứng lên được. Quý vị hiểu nha. Khi mình biết mình thoái chuyển, tức là mình có thể tiến lên được, vì mình sẽ biết dừng cái sự thoái chuyển đó lại. Còn mình đã thoái chuyển rồi mà mình không biết nữa, thì thua, hết cách. À, còn mà thông thường á, thoái chuyển là mình thường là xa lánh thiện tri thức. Cái dấu hiệu là thường hay ái ngại, ái nấy, không muốn gặp thiện tri thức. Nghiệp nó khiến vậy đó. À, cho nên quý vị ở đây thì nghe nói, quý vị nào tu thành thoái chuyển hay cố gắng nha, tìm thiện tri thức. Thiện tri thức của mình, hỏi đi ra lẽ, nghe lời thiện tri thức, khai thị chỉ dạy, chứ đừng có thoái chuyển rồi lẻn lẻn thà chạy né đó là nghiệp, mà né một thời gian là thôi chạy luôn, thoái chuyển luôn. Rất nhiều người như vậy rồi, cho nên là phải không có bỏ thiện tri thức. Thiện tri thức dạy pháp cho mình, pháp của mình bây giờ đâu, Hòa Thượng Tịnh Phong là pháp, Hòa Thượng Tịnh Không pháp đầy đó. Quý vị nghe một bộ nào cũng được. Thiện Trang á, thấy tất cả các bộ giảng của Hòa Thượng thì Trang nghe gần hết rồi. Bây giờ Trang đang cố gắng cho xong nốt bộ kinh Kim Cang nhãn ký á. Đó, bộ đó nữa là xong hết tất cả những bộ nào mà người ta dịch sang tiếng Việt mà thiền trang nghe hết, để có một kiến thức, coi như là kiến thức thôi, thiền không nói là cái khả năng gì cao siêu, ít nhất có một kiến thức hiểu được tất cả những người khác họ học cái gì, nghĩ gì. Thiền trang đúc kết lại đó, sau khi nghe được nhiều bộ như vậy gọi là không nhất môn á, nhưng mà nghe cái kiểu của thiền trang không giống người ta, tức là pháp chuyển theo tâm chứ không phải tâm chuyển theo pháp. Người ta nghe xong bộ kinh Kim Cang thấy hòa thượng tán thán kinh Kim Cang, tu tịnh độ phải tu kinh Kim Cang thế này thế kia vân vân, một hồi chạy qua kinh Kim Cang luôn, nghe kinh Địa Tạng chạy qua kinh Địa Tạng luôn. Còn thiền trang nghe cũng như không nghe, tức là nghe thì nghe vậy thôi, nhưng mà hòa thượng nói là nghe thì để mình nghe thôi chứ còn mình không có để tâm, gọi là mình tâm mình chuyển được pháp, còn không biết thì bị pháp nó chuyển tâm. Cho nên nghe xong một hồi thấy hòa thượng giảng hay thật, bộ nào hòa thượng cũng giảng giống nhau, cũng cuối cùng cũng vậy thôi, mục tiêu là đưa mình buông xả, buông xuống, hành trên sự, lý phải thông nhưng mà sự phải hành, chứ không phải chấp lý bỏ sự. Rồi hòa thượng giảng gì, tất cả đều quy về thật làm thôi, thật thà thật làm. Tất cả bộ nào cũng giảng vậy, kinh Kim Cang cũng giảng hay, kinh Hoa Nghiêm cũng giảng hay, kinh Vô Lượng Thọ cũng giảng hay, kinh Địa Tạng cũng giảng hay, và giảng luôn luôn giảng thông từ pháp tướng đến pháp tánh. Kinh Kim Cang hồi xưa thì đang nghe thì đang nghe, ủa tưởng chỉ có pháp tánh thôi, pháp tánh thôi, dùng cho thiền tông thôi, bây giờ nghe mới biết kinh Kim Cang trong đó có pháp tướng nữa kìa, di thức kìa kìa, thế mới bất ngờ. Thế là Thiền Trang nghĩ vậy thì hay như vậy, chẳng lẽ là mình, cho nên gọi là người ngộ thì pháp nào cũng thông, còn người mê thì pháp nào cũng không thông. Hòa thượng thông rồi cho nên ngày giảng bộ nào cũng hay, rất hay, rất tuyệt vời. Có một mới đầu hồi xưa cô Liên Tú có giới thiệu, Thiền Trang nghe cái không thích nghe, vì lúc đầu hòa thượng giảng vòng vòng không à, không thích nghe. Nhưng mà sau này ráng nghe tới 40 mấy tập, 30 mấy tập ra đi, và thường giảng vô sâu, bắt đầu nghe thấy. Mà Thiền Trang nghe xong không biết kinh Kim Cang nói gì, Thiền Trang không biết. Quý vị nghe xong quý vị biết, Thiền Trang không biết. Thiền Trang chỉ để ý lời giảng và thượng thực hành như thế nào, Thiền Trang nghe cái phần thực hành, nghe được cái giải ngộ và nghe thực hành thôi. Còn kinh văn bỏ qua, bởi vì đó mình không có chuyên môn của mình. Chuyên môn của mình là gì? Kinh Vô Lượng Thọ, chỉ học thuộc kinh văn Vô Lượng Thọ, nghe kinh văn Vô Lượng Thọ, còn những bộ khác nghe mà không bị chuyển, tức là nghe kinh văn không để ý kinh văn và không biết. Cho nên bây giờ không biết họ nói kinh Kim Cang nói gì. Hồi xưa ở trường Phật học có học được khoảng nửa rồi, biết được nửa chứ là đọc rồi mới biết là kinh Kim Cang nói gì, chứ bây giờ thật sự cũng không biết. Và thượng giảng chữ câu kinh văn thế nào không biết. Đó, quý vị nghe như vậy thì không bị pháp nó chuyển, còn quý vị nghe thằng bị chuyển đó. Người ta nghe tán thán kinh Địa Tạng quá, chạy theo kinh Địa Tạng rất nhiều người, đúng không? Cho nên là phải biết nghe pháp, biết nghe. Đoạn vừa rồi chúng ta đang giảng về lợi ích của nghe pháp, tức là Tây Phương Cực Lạc á, đang nói về lợi ích của nghe pháp. Nghe pháp được rất nhiều lợi ích, giúp tâm thanh tịnh nè, giúp tâm không phân biệt nè, giúp tâm chánh trực nè, giúp tâm bình đẳng nè, thành thục thiện căn nè, coi như chín mùi căn lành của mình đó. Rồi không thoái chuyển tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là a nậu đa la tam bồ tam miệu tam bồ đề tâm đó. Cho nên là chúng ta nghe pháp á, ở đây thì Nhân nói lợi ích nghe pháp, sẵn nói lợi ích nghe pháp thì Nhân nhớ câu chuyện như trong kinh pháp cú thí dụ á, kể chuyện lợi ích của nghe pháp thì Nhân không nhớ nằm ở đâu. Nhưng mà nhớ là có hai vị tỳ kheo thời Đức Phật, hình như Ca Diếp, ở trong hang động tụng kinh, hàng ngày tụng kinh. Có 500 con dơi nó đậu trong hang động, hàng ngày nó nghe hai vị tỳ kheo này tụng kinh, nó nghe nó hoan hỷ, nó vui vẻ vô cùng. Quý vị hay không? Chúng sanh mà dơi nha, nghe hai vị tỳ kheo tụng kinh mà vui vẻ hoan hỷ vô cùng, tức là hai vị tỳ kheo này tu cũng dữ đó, tu khá đó ha. Rồi sau khi chết, 500 con dơi đó được sanh về cõi trời. À, quý vị không? Nghe kinh thôi, được sanh về cõi trời. Hoan hỷ mà, thích nghe mà. Sau khi chết, sanh về cõi trời. Sau này, sống sanh xuống nhân gian làm giàu được có trong gia đình trưởng giả gì đó. Rồi sau đó gặp được đệ tử của Phật, tức là Ngài Xá Lợi Phất. À, sau cái lúc mà cuối cùng á, Phật lên cung trời Đảo Lợi để giảng pháp á, cho mẫu Mẫu hậu Maya phu nhân á, à, giảng cho mẹ của Ngài đó, Maya phu nhân. Thì khi mà giảng á, thì Phật Thích Ca phân thân, một thân này cứ lúc nào giảng ra đó liên tục thì không có ngừng. Nhưng mà lúc mà đi khất thực đó, Ngài qua cõi Úc Đăng Việt, tức là cõi Bắc Cô Lô Châu để mà khất thực. Rồi thì Ngài giảng pháp, đi khất thực vẫn giảng pháp, giảng pháp rồi bảo trưởng giả Xá Lợi Phất á, đem pháp đó về giảng lại, à, giảng đó thì truyền giảng lại thành cái phân thân nha. Thì 500 vị đó đó, 500 vị đó, 500 vị dơi đó đời trước á, nghe pháp mà chứng được quả sơ quả. Cho nên là công đức nghe pháp không thể nghĩ bà. Đời trước chỉ là 500 con dơi ở trong cái hang động, nghe được hai vị tỳ kheo thuyết pháp, à, tụng pháp chứ không phải thuyết pháp nữa, mà đời sau được sanh thiên, rồi sau còn đến khi sinh xuống nhân gian còn gặp Phật pháp được chứng quả đắc quả đó. Cho nên chúng sanh mà như vậy á, còn chúng ta đời nay chúng ta lười nghe pháp thì quá là tệ rồi. Cho nên ráng nghe pháp, và thậm chí quý vị nên mở pháp cho chúng sanh nghe. Cho nên quanh nhà đó quý vị cố gắng mở máy năng lượng mặt trời, cái máy hỏa sen á, mở cho chúng sanh nghe, hoặc là mình câu máy ra mình mở cho chúng sanh khác nghe. Kinh Vườn Thọ, giảng kinh Vườn Thọ, công đức vô lượng. Tại sao chúng ta thấy công đức vô lượng? Từ đó ra, từ đâu? Độ những chúng sanh vô tình, những chúng sanh hữu tình nhé, những chúng sanh hữu tình khác họ nghe, vô hình đó họ nghe, rồi những chúng sanh hữu hình như có những loài đó không biết thế nào đó. Cho nên là Thiện Trang nghĩ có nhiều khi cũng cảm ứng á. Quý vị bé thấy có một con, ở đây có một con chó nó tới nó ở với Thiện Trang. Thiện Trang kêu lạ, chó không biết chó nhà ai mà tới ở, mà bao nhiêu thất nó không ở, mình tới nó ở cái thất mình. Thì nhân cái lạ, không biết nó có tới vì mình mở pháp không, hay là tới để nó hộ trì mình, hay là thế nào, hay là có khiêu khiến gì đó, không biết đâu. Nhiều khi Phật Bồ Tát giả bộ đóng vai tới hộ trì, tới để canh cho, tại vì nếu có con chó thì không có rắn, rắn rết là rắn là nó không tới được. Đó, nhiều khi vậy, có khi hộ trì chẳng hạn, đó nhân duyên vậy, mà mình tu không biết thế nào, hay là có duyên, hay là đời trước nhờ cái duyên đời trước tới để nghe pháp vân vân đó. Thì mà hai con chó này cũng thấy nó giỡn thôi, nó dí miệng con bìm bịp, dí những con gì đó, nó dí con gà mà có cái thầy phóng sanh đó, con gà gì đó, nó dí cho vui vậy thôi, cho nó giỡn thôi, cho nó không cắn đó, nó dí rồi nó đuổi kịp rồi nó đụng đụng thôi, cho nó không cắn, nó cũng hiền. Cho nên là quý vị thấy Phật pháp rất tuyệt vời, hãy truyền pháp cho chúng sanh để chúng ta và chúng sanh đều được lợi ích. Cố gắng nghe pháp, ngủ cũng nghe, ngủ cũng nghe, đừng có sợ nằm xuống không nghe, bất kính. Bất kính á, tại vì chúng ta mệt quá rồi chúng ta nghe, không có bất kính đâu ha. Thông cảm, Phật Bồ Tát tha thứ, không sao. Nên mở pháp nghe, nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui sẽ thấm được, sẽ hiểu được Phật pháp nhiều màu. Cho nên trong câu chuyện vừa rồi á, quý vị thấy 500 con dơi cuối cùng được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Huống hồ chi chúng ta, nếu chúng ta tích tập được thiện căn, tức là chúng ta vun bồi đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì đời này chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là đoạn vừa rồi ha. Bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo. Bây giờ đoạn thứ 8, đoạn cuối cùng của phẩm này. Thập phương thế giới chư vãng sanh giả, giai ư thất bảo trì liên hoa trung, tự nhiên hóa sanh, tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể, bất văn tam đồ ác não khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ, đảng hữu tự nhiên khoái lạc chi âm, thì cố bị quốc danh vi cần lạc. Chúng ta sẽ bắt đầu là từ đầu. Đầu tiên là gì? Thập phương thế giới. Thập phương thế giới là mười phương thế giới, là thế giới mười phương ha. Chư vãng sanh giả. Chữ chư này có nghĩa là tất cả, hoặc là những người. Chư giả này người, hay là chúng sanh. Tất cả những người, chúng ta thôi nói, chúng ta nói người đi, đừng nói chúng sanh, vì tất cả chúng sanh là vãng sanh về Tây Phương Lạc, đều thành người hết đó, thành Bồ Tát hết mà. Chúng ta nói tất cả chúng sanh hoặc là tất cả người. Ở đây nói nhân á thì gọi chúng sanh thì chính xác, còn nói về Tây Phương Lạc thì nói người cũng được. Tất cả những chúng sanh ở mười phương thế giới vãng sanh, vãng sanh về Tây Phương Lạc đó. Giai ư thất bảo trì liên hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Chữ giai này là điều, điều. Do có chữ trung cho nên phải dịch đằng sau trước. Tự nhiên hóa sanh. Ở trong. Chữ ư là ở. Hay là chữ trung trước là trong trước. Trong hoa sen. Liên hoa tức là hoa sen. Ở. Chữ ư là ở. Thất bảo trì. Tức là ao thất bảo. Hay là ao bài báo. Tức là gì? Đoạn này nói là chúng sanh vãng sanh ở mười phương thế giới, vãng sanh về Tây Phương Lạc đều tự nhiên hóa sanh ở trong hoa sen, ở ao thất bảo. Tức là ở đây nói đơn giản thôi, tất cả những người vãng sanh á, sanh ở đâu? Sanh trong hoa sen. Hoa sen đâu? Hoa sen trong cái ao bảy báo, ao mà chúng ta đã học ở đoạn trước, phẩm trước. Đó, ao công đức của suối ao đang học á, Tây Phương Lạc có cái ao như thế nào đó, chúng ta đã thấy. Thì trong ao đó có rất nhiều hoa sen nhỏ, nào là hoa sen màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu hồng, đủ các loại màu. Đó, lớn nhỏ, to lớn chúng ta đã học ở đoạn trước rồi. Thì những người bản sanh tự nhiên hóa sanh ở trong hoa sen. Ở đây chúng ta phải hiểu thế nào là hóa sanh. Thì trong bốn loại sanh. Loại thứ nhất là gọi là thai sanh. Thai sanh là sanh ra bằng thai, giống như chúng ta. À, người người là sanh ra bằng thai. À, từ mang thông thai trong người, rồi một hồi ra người rồi mới sanh ra. Đó gọi là thai sanh. Loại thứ hai gọi là noãn sanh. Noãn sanh đó là sanh ra bằng trứng. Tức là con vật gì đó nó đẻ cái trứng. À, từ cái trứng đó từ từ nó nở, nó từ chuyển biến cái trứng. Như trứng gà đó, nó chuyển biến một hồi nó nở ra con gà. Con gà đó mổ cái đục, mổ chui ra khỏi cái trứng. Đó là gọi là noãn sanh, là sanh ra bằng trứng. Thứ ba là gọi là thấp sanh. Thấp là ẩm thấp. Những nơi nào mà nó ẩm, nó thấp chút thì tự nhiên nó sanh ra. À, ví dụ như chúng ta ở trong nhà tắm, ở chỗ nơi nó nước nước rồi đó. Thì tự nhiên cái nó sẽ có những cái con gì nó xuất hiện. Một thời gian lâu rồi tự nhiên nó có con gì nó ra, nó sanh ra con gì đó. Đó gọi là ẩm, gọi là ẩm sanh hay là thấp sanh. Thứ tư gọi là hóa sanh. Hóa sanh á có nghĩa là nó không cần căn cứ vào ba điều trên mà tự nhiên nó biến ra được. Hóa có nghĩa là biến hóa. Ví dụ như ở các cõi trời. Ở các cõi trời á quý vị, thì có một số cõi trời ví dụ như trời Đấu Súc rồi vân vân, thì nó có một cái cây trổ hoa, cây trổ hoa, cái trổ hoa ra cái tự nhiên cái hoa đó nó biến thành người, à, cái hoa trong hoa đó có con người trong đó, đó cũng là hóa sanh. Hay là có cái loại hoa sen, hình như ở trời Tu Diệm Ma thì phải, có một cái loại hoa giống như hoa sen thì nở ra. Ở trong đó tự nhiên có người xuất hiện đó, ở trời Tu Và Ma. Đó là những cái cảnh giới như vậy. Thì Tây Phương Cực Lạc thì chọn Đức Phật A Di Đà thấy trong các loại sanh đó, thì có hóa sanh là tốt nhất, cho nên chọn hóa sanh. Hóa sanh là bằng cách hóa sanh trong hoa sen. Hoa sen ý nghĩa là thanh tịnh và sạch sẽ. Hóa sanh một cách thanh tịnh sạch sẽ, chứ không phải hóa sanh ở nơi dơ dơ, đúng không? Cái nơi mà dơ dơ hóa sanh đâu đó là tính gì? Đó gọi là hóa xanh trong hoa sen. Hoa sen này là ở trong A Thất Bảo, A Bảy Báo. Còn nói chúng ta nói như ngày hiện nay đó, ngày nay nói là gì? Ở trong một cái nhà, ngôi nhà thông minh đó, giống như hình hoa sen đó, to giống như phi thiền gì đó, đó gọi là hóa xanh. Và cái này còn có chữ nữa, tự nhiên hóa xanh, tự nhiên thôi chứ không phải cần có cái yếu tố nào á. Đó, có nghĩa là tự nhiên là sao? Thì quý vị tu được như vậy, nhân như vậy thì quả như vậy thôi. Đó, Đức Phật A Di Đà có đại nguyện, dù phát một niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm vân vân, hướng về Tây Phương Lạc, lúc lâm chung mà hướng được thì về đó tự nhiên hóa xanh trong hoa sen thôi. Chứ không phải Đức Phật bốc mình bỏ vô trong hoa sen, đó không phải. Không phải. Đó tự nhiên trong đó hóa xanh là biến hóa ra. Và tự nhiên này còn có nghĩa là thân thể người trong đó sanh ra không có vụ lớn lên, ai cũng giống ai hết. À, trong đại nguyện Đức Phật A Di Đà rõ ràng đều đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc tử kim, rồi gì thân na la diên, kim cang bất hoại đó. Đó thì đây là hóa sanh, là hóa sanh như vậy đó, tự nhiên vậy chứ không phải là đứa trẻ đâu mà lớn lên từ từ không có. Các nơi khác mới có như vậy, ở cõi trời sanh ra, hóa sanh ra cũng chưa lớn nữa, nó từ từ đó. Cõi trời, một số cõi trời chưa lớn, có cõi trời sanh lên đó là lớn luôn. Thì Đức Phật A Di Đà đã lựa chọn tốt nhất là hóa sanh ra lớn luôn, không có nhỏ, rồi từ từ lên đó, đó tự nhiên hóa sanh. Tiếp theo là gì? Tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Chữ tất này có nghĩa là điều, điều thọ. Chữ thọ đây là thọ nhận, tức là được nhận được á. Chữ thọ này coi như là họ nhận được, được thanh hư chi thân, là cái thân thanh hư. Thanh là thanh hư là sao? Thanh có nghĩa là thanh tịnh, trong sạch đó. Hư là nó giống như không có vậy đó. Có mà không có, hư là hư vô, hư không. Cái thanh nhẹ, thân thanh tịnh nhẹ nhàng mà giống như không vậy đó. Vô cực chi thể thì chữ vô cực là vô cùng, chúng ta hay nói vô cực hay vô cùng đó. Cái thể tức là thể chất đó, thân thể đó, mà vô cùng, vô cùng tức là không bao giờ bị hủy hoại, không bao giờ bị biến đổi. Đó là ý này, nghĩa như vậy. Thì hòa thượng có chú giải: thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thanh hư chính là không cần phải ăn uống để nuôi lớn, thân ấy gần như hư vô, thân nhẹ nhàng, không nơi nào mà không đến, chẳng có chướng ngại, cho nên gọi là thanh hư chi thân. À, quý vị thấy thanh hư chi thân và thượng chú giải rất là đầy đủ, rất hay. Thứ nhất là thân thể không cần phải ăn uống, đó là thanh sạch đó, thanh đó. Mà để nuôi lớn không cần, thân ấy gần như hư vô, hư vô tức là không có gì hết. Cái thân mà nó dẻo, nó giống như trong suốt vậy đó, không phải trong suốt mà cái vật chất ở đó rất đặc biệt chứ. Rồi thân nhẹ nhàng, không nơi nào mà không đến, tức là thân nhẹ nhàng có thể đi được khắp mọi nơi, chẳng có chướng ngại, tức là không có chướng ngại gì hết, đi xuyên qua được cái việc nào, xuyên tường, xuyên này xuyên kia, vật chất ở Tây Phương Cực Lạc rất là tuyệt vời như vậy. Cho nên gọi là thanh hư chi thân đó. Tức đây là một cái thân thể, thân thể này không cần ăn uống cũng có thể lớn lại được. Để nuôi lớn không cần, chúng ta phải có thân thể này phải ăn uống, cho nên ô uế có ăn, gọi là đồng hóa, có đồng hóa thì phải có dị hóa, dị hóa là đi vệ sinh. Còn Tây Phương Lạc khỏi cần ăn uống đó, cho nên thanh hư, thanh là vậy đó. Còn hư là gì? Giống như hư vô là cái thân thể nó có mà như không có, có mà như không có, có nghĩa là đi xuyên qua vật chất này được, nó trong giống như trong vậy đó, mà không phải trong mà ngoài trong ở thế giới chúng ta trong mà trong suốt mà đi đi không được, vẫn xuyên không được, đúng không? Quý vị thấy giống như tấm kính á, tấm kính là trong vậy đó, nhưng mà đi xuyên qua đâu được. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, vật chất đó tuyệt vời, có thể đi xuyên qua mọi thứ. Điều này nó là giống như sự vô ngại pháp giới vậy đó, hay sự sự vô ngại pháp giới, không hiểu được. Thật ra nói về pháp tướng cho chúng ta dễ hiểu thì cũng dễ hiểu thôi mà quý vị. Muốn đi qua nào, cái thân thể đó có thể uốn lại, thu nhỏ lại, hoặc là cong qua, giống như có một cái loại chất gì đó, nó có thể uốn qua được các loại, xuyên qua được. Tại vì tất cả vật chất, nói thì chúng ta nói nó kín vậy đó, thật ra nó vẫn có cái lỗ nhỏ trong đó, kẽ hở nữa. Các phân tử, nguyên tử chuyển động, ai học khoa học biết đúng không? Học trình độ phổ thông mà biết mà. Đó, thì như vậy nó có luôn luôn có cái chỗ hở trong đó, ở trong là hạt nhân nguyên tử nè, ở ngoài là điện tử, là tức là electron nè, các electron nè, rồi vân vân. Thì như vậy nó có khoảng trống, thì chỉ cần mà thu nhỏ hoặc là biến nhỏ như thế nào đó, chuyển qua là qua được mà, cái tường rồi chuyển qua được mà. Đó là chúng ta nói theo pháp tướng dễ dàng thôi, còn nói thật tướng là gì? Nó không thật, nó đâu có phải cái thần đó đâu, tất cả đều là ánh sáng, chỉ chuyển biến chiếu qua chiếu lại thôi, nó tạo hình thôi mà, đâu thật đâu. Cho nên đi qua cái gì chẳng được, đó gọi là thanh hư chi thân. Còn vô cực chi thể, hòa thượng chú giải, vô cực là không bị già yếu tử vong, thể chất ấy vô cùng hiếm có. Cũng chính là một khi được thân ấy thì trọn không già chết, là thân thể vô lượng thọ, cho nên gọi là vô cực chi thể. À, vô cực chi thể tức là gì? Tức là thân không bị già yếu, không có chết. À, thân thể ấy vô cùng hiếm có, cũng chính là được thân ấy thì trọn không có già chết, và thân thể đó gọi là thân thể vô lượng thọ, cho nên gọi là vô cực chi thể. Ý nói là mình được thân đó rồi thì không bao giờ bị già, cũng không bao giờ chết đó, vô lượng thọ mà đó. Và thân thể này rất là khỏe mạnh, không bị bệnh luôn, không bị bệnh già chết. À, quý vị thấy đối ngược với chúng ta, cho nên đây là điều chúng ta nên mong cầu. Chứ còn về Tây Phương Cực Lạc mà thân thể mà giống như chúng ta thì tính chi, đúng không? Phải được như vậy mới gọi là cực lạc chứ. Rồi chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo. Bất văn tam đồ, ác não khổ nạn chi danh. Bất văn là không nghe, không nghe tên, chi danh là tên, chi chi là của, tên của tam đồ. Tam đồ tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba con đường ác. Chữ đồ là đường, tam đồ là ba con đường. Ác não khổ nạn chi danh, tức là chữ ác nè, là nghe những cái điều ác. Rồi khổ, khổ là nghe những điều khổ, không nghe lấy. Não là nghe những cái điều mà nó khó chịu, những điều nó gây phiền não đó. Tóm lại là không nghe đến những danh từ về tam đồ ác là ác khổ, rồi những không nghe những tên đều về khó chịu, rồi nghe những sự khổ vân vân, không có nghe thấy, không có nghe thấy. Điều này chính là thành tựu trong nguyện thứ nhất là quốc vô ác đạo nguyện, và nguyện thứ 28 đó, quốc vô bất thiện danh đó, là cõi nước không có tên bất thiện. Điều này chúng ta có thể thấy được ở trong đại nguyện. Như vậy là không nghe được những điều này. Rồi thượng vô giả thích thiết. Thượng, chữ thượng này không phải là trên, chữ thượng này khác thì thượng kia. Thượng là còn, như trong câu Kinh Kim Cang á, pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp, tức người ta dịch là gì? Pháp còn phải xả, huống hồ không phải pháp. Thì chữ thượng đây với thượng đó giống nhau, pháp thượng ưng xã, thì chữ thượng này là còn. Còn không có giả thiết, giả thiết tức là giả sử, tức là giả sử nên còn không có nữa. Huống hồ thật khổ, hà huống, tức là huống hồ, thật khổ, thật có khổ. Tức là ở Tây Phương Cực Lạc á, ngay cả những cái giả thiết về khổ còn không có nữa, danh từ khổ cũng không có nữa, huống hồ là có thiệt có phải chịu khổ, không có. Là sao? Có nghĩa là ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ lúc đó quý vị lên nghe pháp ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy cả kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thì giảng á, không có giảng đến những điều ác đạo, ác nạn gì nữa đâu. Không có. Tại sao vậy? Không cần. Quý vị thấy trong kinh A Di Đà là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, chứ đâu có bắt đầu giảng từ tứ niệm xứ, tứ kinh cần, tứ nhiều yếu túc đâu. Quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ mấy con chim kinh A Di Đà, mấy con chim nó hót từ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, tức là đoạn sau à. 37 phẩm trời đạo mà nó hót đằng sau à, bỏ 12 phần đầu rồi. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy trong đoạn vừa rồi, đoạn thứ 7 á, đoạn thứ 6 á, nó phát ra những âm thanh nào là tiếng ba la mật, tiếng chỉ tức tịch tỉnh, tiếng vô sanh vô diệt, tiếng Phật pháp tăng. Chứ đâu có những cái tiếng âm thanh nào nói ác nạn, khổ não, chi danh, những cái danh từ nào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ gì chứ. Không có giảng. Và tại sao vậy? Bởi vì Tây Phương Cực Lạc hoàn thành đó rồi. Chúng ta ở đây á, chúng ta còn sợ đọa vào ác đạo. Chúng ta đời sau còn sợ vào luân hồi, là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cho nên Phật phải giảng ra chúng ta quả báo ở đó, phải khuyến tấn cho chúng ta đừng có đi vào con đường đó nữa. Đó. Còn Tây Phương Cực Lạc, người về đó không còn đọa ác đạo nữa, bây giờ giảng chi cái đó làm chi nữa. Khó cần giảng. Đúng không? Đâu cần giảng là nên không có nghe tiếng tam đồ, tức là ba con đường ác, không có. Còn tên Tây Phương Lạc luôn luôn vui rồi, cần gì phải giảng khổ nữa, giảng khổ chi nữa. Thích thì giảng khổ mà đó. Nhưng mà giảng không cần giảng khổ, nỗi đau ốm chi nữa. Trên đó ai cũng vui hết trơn, ai cũng khỏe mạnh hết rồi, khỏi giảng luôn. Cho nên không có nghe những cái danh từ đó luôn. À, còn không có, không có thật mà, không có mà. Đó, ý nói đoạn này nói như vậy đó. Đảng hữu tự nhiên khoái lạc chỉ âm. Chữ đảng là chỉ, hữu là có, chỉ có. Tự nhiên khoái lạc chỉ âm, tức là âm thanh, âm này là âm thanh. Của, chữ chi này là của. Tự nhiên khoái lạc à, khoái lạc chúng ta nói là theo ngôn ngữ ngày nay chúng ta nói là gì? Là vui vẻ. À, vui thích đó, vui vẻ, vui thích, tức là gì? Ở trên đó chỉ nghe được những âm thanh, tuy thuyết pháp nhiều loại như vậy mà chỉ có nghe những âm thanh là tự nhiên, vui thích tự nhiên thôi. À, vui thích rất là tự nhiên, chứ không có âm thanh khổ, không nghe giảng khổ, ôi không giảng nào địa ngục A Tỳ này khổ quá này. Cảnh địa ngục ký oán là chửi ghê gớm, vô trong địa ngục ký oán thì nào là bị chửi, bị mắng, rất là kêu la hét ra, không có những âm thanh như trong địa ngục đó. Tây Phương Cực Lạc chỉ toàn nghe âm thanh êm tai, nghe âm thanh dễ chịu, nghe âm thanh nói về Phật pháp tăng, về giải thoát, về tu hành lên tăng thăng tiến. Vì ở đó không có nghịch duyên, không có đọa vào ba đường khổ, không có bao giờ đọa lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Giảng chi mấy cái đó mất thời gian, đúng không? Giảng đó thậm chí không tốt. Tại sao? Lưu chủng tử a lại thích đưa vào trong đầu chúng ta những ấn tượng không tốt. Cho nên khỏi Tây Phương Lạc giảng thùng pháp thôi, giảng pháp nào là thành Phật nè, đi độ sanh như thế nào nè, làm Bồ Tát ba la mật mà bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định công đức vô lượng vân vân. Rồi giảng cảnh niết bàn tịch tỉnh vi diệu như thế nào, giảng các pháp không sanh không diệt như thế nào, giảng thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm như thế nào, toàn giảng những điều đó thôi. Giảng toàn pháp hay, không giảng pháp nghe khó chịu, không giảng pháp nghe ấy. Thế thì nhiều người nói ủa vậy nghe vậy làm sao thiếu, giảng vậy thiếu rồi. Thật ra không có thiếu. Người ở Tây Phương Lạc họ có năng lực gì? Các ngài có năng lực này, tha tâm trí thông nè, rồi có năng lực là biết hết tất cả 10 phương ba đời, tự thấy rồi chứ cần phải giảng nữa, thấy thiệt luôn mới cần phải giảng mấy pháp đó. Mấy pháp đó, mấy pháp tướng nó rõ ràng hiện hiện bên ngoài, nhìn là thấy. Họ nhìn về cõi ta bà Nam Diêm Phù Đề chúng ta, họ thấy ô cái đứa đó nó đọa địa ngục rồi kìa, nó chịu khổ như vậy, thấy rõ ràng rồi cần gì phải giảng nữa. Cho nên chỉ cần giảng pháp mà không thấy được, pháp không thấy được đó chính là Phật pháp vô thượng, siêu thượng, vượt pháp nào vượt khỏi những ngôn ngữ phàm tình thế gian. Cho nên quý vị thấy đoạn vừa rồi đó, kể là tám và âm thanh, toàn âm thanh tuyệt vời không à. Đoạn thứ sáu á, bữa trước chúng ta học lắm đó. Cho nên phải ý như vậy. Cho nên tí toàn nghe âm thanh hấp dẫn, âm thanh khoái lạc, âm thanh tự nhiên hấp dẫn đó. Tức là chữ tự nhiên này còn có thể giảng theo kiểu khác. Tự nhiên là tự tánh bản nhiên, tức là tự tánh nó vốn như vậy thôi. Những âm thanh vi diệu khoái lạc, tức là niềm vui từ tự tánh xuất phát mà thôi. À, chỉ nghe từ những âm thanh như vậy thôi à, chứ không có nghe âm thanh vọng. Âm thanh vọng thì mới khổ đâu. Ở ta bà chúng ta, ở thế giới chúng ta hiện tại đang là gì? Âm thanh vọng, âm thanh khổ đau. Đó, cho nên là khổ đau mới vọng, còn vọng mới khổ đau. Đó, nó là nhân này qua kia. Còn Tây Phương Lạc, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, toàn những người thượng thiện, nhân thiện, họ niệm Phật, họ tu hành cũng dữ lắm mới về đó. Cho nên là tất nhiên quả thiện, quả báo thiện là hưởng được những điều, ngay cả âm thanh cũng nghe toàn âm thanh tốt thôi, nghe âm thanh hướng về vô thượng Bồ Đề. Quý vị hiểu không? Đó, ý nói đoạn này nói như vậy. Thị cố bị quốc danh vi cực lạc. Vì vậy, thị cố là vì vậy, vì thế bị quốc là nước đó, tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc, danh vi cực lạc, tên là cực lạc. Đó, chữ danh vi cực lạc có hai cách dịch. À, một là tên là cực lạc, còn không ai dịch theo kiểu dạng bị động thì được gọi là cực lạc, cũng được, dịch sao cũng được, thôi dịch gọn đi. Vì thế nước đó tên là cực lạc. Nước đó tức là cõi nước đó tên là cực lạc. Như vậy đây là nói tại sao Tây Phương Cực Lạc gọi là cực lạc. Tại sao? Thứ nhất, chúng ta thấy mọi người hóa sanh ở trong hoa sen, ở Bát Bảo họ đều được thân rất là thanh tịnh, được điều tốt đẹp, thân thể không có bệnh hoạn và sống lâu vô lượng thọ đó. Rồi không nghe những cái điều khổ giống như là những điều nạn, rồi không có nghe ba con đường ác, ngay cả giả thiết còn không có nữa, giả sử cũng không có nữa. Giảng pháp ở Tây Phương Lạc họ lấy ví dụ đó luôn, chứ giả thiết tức là giả sử, giống như giả sử cũng không có nữa. Huống hồ thật có, chỉ có những âm thanh vui vẻ tự nhiên, cho nên nước đó gọi là cực lạc đó. Thiện Giang tạm dịch: tất cả chúng sanh ở thế giới mười phương vãng sanh về đó đều tự nhiên hóa sanh trong hoa sen ở ao bảy báo, đều được thân thanh hư, thể chất vô cực, không còn nghe tên của ba đường ác não khổ nạn, ngay cả giả dụ còn không có, huống là thật sự có khổ, chỉ có âm thanh vui thích tự nhiên. Vì thế nước đó tên là cực lạc. Đó là Thiện Trang tạm dịch. Bây giờ Hòa Thượng chú giải, đọc chú giải của Hòa Thượng như sau: tất cả chúng sanh ở thế giới mười phương vãng sanh thế giới cực lạc đều tự nhiên hóa sanh trong liên hoa, liên hoa tức là hoa sen á, ở ao thất bảo, toàn thể đều là thân thanh hư, thể chất vô cực, từ đó không còn nghe đến danh xưng tam đồ ác đạo và khổ nạn. Ngay cả giả thiết, giả thiết có thể dịch là giả dụ, giả dụ còn cũng không nghe đến, huống hồ có thật sự khổ nạn ư? Ở thế giới cực lạc có âm thanh khoái lạc tự nhiên, vì vậy cõi nước đó, cõi nước Đức Phật đó được xưng là cực lạc. À, thì cõi nước được xưng là cực lạc tại vì có những lý do trên. Như vậy ở đây thì Hòa Thượng chú giải, quý vị thấy cũng giống như Thiền Trang vừa giảng thôi. À, chỉ có nói là vì vậy cõi nước đó, Đức Phật đó, thêm chữ Đức Phật thôi, được xưng là cực lạc. Như vậy chúng ta thấy là ở đây chúng ta đã học xong phẩm 17. Đằng sau chúng ta sẽ còn bao nhiêu phẩm nữa? Thiền Trang giảng từ 18, 19, 20, rồi từ 30, tới 32. Như vậy chúng ta coi như là còn 14 phẩm, 14 phẩm, 14 phẩm nữa. Và quý vị để ý, quý vị tụng kinh Vườn Thọ nhiều, quý vị có để ý không? À, ở kinh Vườn Thọ, từng phẩm nó có chuyển tiếp. À, ví dụ như chúng ta đang học ở phẩm 17 này, đã bắt đầu giới thiệu về người của Tây Phương Lạc rồi. Bắt đầu từ phẩm 18, bắt đầu giới thiệu, tiếp tục giới thiệu người ở Tây Phương Lạc. À, tức là chúng sanh hữu tình. Còn đằng trước á, chúng ta thấy giảng về chúng sanh vô tình nhiều. À, nào là cây, nước, hoa, ao, hồ, v.v. À, đầu tiên tả cảnh đúng không? Đức Phật sắp xếp thứ tự rất rõ ràng. Đầu tiên tả cảnh trước. À, tả cảnh xong rồi bắt đầu tả người. Tả người là từ phẩm 18 đến phẩm 32. Nhưng mà ở phẩm có sen ở phẩm giữa đó, tức là phẩm 24, 25 á, thì vừa tả người ở đó nhưng mà có nhét thêm chút vô cái nhân nữa. Nhân để làm sao để được như vậy? Tại sao lại có người như thế này, người kia, người phẩm bị cao, người phẩm bị thấp, vân vân. Tại sao được về đó? Thì phẩm 24, 25 là ba bậc vãng sanh và tam bối vãng và chánh nhân vãng sanh, tức là nhân chính để được về Tây Phương Lạc. Đó, rồi tới tu trì vân vân, tu đến phẩm 32 thì bắt đầu bấm 32, bắt đầu cắt lại, đổi lại này, quay về Ta Bà. Đó đi. À, đoạn đầu phẩm 32 nói về Tây Phương Lạc, đoạn sau nói về Ta Bà. Đó, quý vị thấy là rõ ràng như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ có một cấu trúc rất tuyệt vời. Đó. Rồi sau khi nói Ta Bà để, tại vì sao? Tại vì nếu mà không nói Ta Bà đó thì chúng sanh quên mất, đi du lịch toàn thấy vui không à, thấy Tây Phương Lạc vui quá quên mất. Cho nên Phật lại trở lại nói phải tu như thế nào, có nỗi khổ Ta Bà như thế nào. Bắt đầu từ phẩm 32 nói 33, 34, 35, 36, 37. Sau khi nói 37 bắt đầu nói lại trở lại Tây Phương Lạc. À, lại nói Tây Phương Lạc, lại về thấy phẩm 38 để Phật hiện quang. Rồi quay vòng vòng một hồi quay lại khuyên tấn tu hành. Cho nên cả cấu trúc kinh Vườn Thọ quý vị thấy rất tuyệt vời, sắp xếp rất hợp lý. Chỉ có kinh Phật mới sắp xếp hay như vậy. Sách thế gian người ta sắp xếp không hay vậy được đâu. Đó. Đó là chúng ta để ý chút xíu. Như vậy hôm nay Thiền Trang đã giảng xong, chia sẻ xong phẩm này. À, đây là phẩm 17 chúng ta đã học rồi. Thì ở đây đoạn cuối cùng á, là giới thiệu về người Tây Phương Lạc. Và cũng chúng ta đã học qua được lợi ích của nghe Pháp. Và lợi ích nghe Pháp thì Pháp muốn nghe thì phải có người truyền, phải có người giảng. À, Pháp thì lợi ích Tây Phương Lạc mà còn phải nghe mà, huống hồ trên chúng ta. Cho nên truyền Pháp, thỉnh Pháp là điều rất quan trọng. Hòa Thượng nói quý vị muốn nghe Pháp thì quý vị phải đào tạo. Giống như ăn cây, ăn trái thì phải trồng cây. Thì mới gọi là, nếu mà ăn trái mà không trồng cây thì sau này không có cây mà ăn nữa, không có trái mà ăn nữa. Còn nếu như ăn trái rồi lại trồng cây thì tiếp tục lại được có trái để mà ăn. Quý vị muốn nghe Pháp, quý vị hãy đào tạo Pháp Sư. Đó, Pháp Sư là phải có lớp đào tạo Pháp Sư để đời sau quý vị nghe nữa, chứ không vị Pháp Sư nó vãng sanh mất tiêu, không có người nữa. Cho nên phải cố gắng đào tạo nhân tài. Đó là chúng ta nói trước nhất. Thứ hai là chúng ta phải thỉnh chuyển pháp luân, là chuyển pháp cho người khác. Thì cái nhân mình chuyển cho người ta thì được quả cho mình. Cũng được như vậy, đời đời kiếp kiếp mình cũng sẽ được nghe. Mình sẽ được nghe pháp, nghe chánh pháp là do mình truyền pháp. Cho nên thấy có những người giảng pháp đúng với chánh pháp. Có những người thật vì Phật pháp thì chúng ta nên thỉnh chuyển pháp luân giúp cho người ta, hãy tạo điều kiện. Thời nay sợ sẽ không có người thôi, nhưng cha nghĩ là sợ không có người thôi, chứ nếu mà có người thì tốt. Có người thì chúng ta nên dành cho họ thời gian 10 năm để họ chuyên tu, chuyên nghiên cứu để giảng pháp thôi, đừng làm việc nhiều quá. Như hiện trang hiện tại là làm việc hơi nhiều rồi đó, vì thấy hiện trang làm hơi nhiều việc. Đấy, nhưng mà hiện trang đang bớt bớt dần dần. Bây giờ thì đang cố gắng vào chỉ vào hai mảng, một là phiên dịch, hai là mảng chia sẻ này, và còn một mảng nữa là dạy hán cổ. Bây giờ chỉ tới cuối chắc là chỉ dạy hán cổ thôi, không dạy khác nữa đó. Thì chỉ có ba mảng này thì thật ra nó cũng là hỗ trợ cho Phật pháp, vì nếu như không biết hán cổ thì không phải hoằng pháp lại sanh được. Cho nên là phải học hán cổ. Cho nên quý vị thấy có những người nào có khả năng phát huy, quý vị hỗ trì những vị ấy. Rồi pháp của ai thì chúng ta truyền pháp, thỉnh chuyển pháp luân. Có người giỏi thì mình phải mời, có người tốt thì mình phải mời. Đó. Thì cho nên là cái những người mời thì họ giả giả cái tu dần dần là khá hơn. Còn nếu như có người thật sự thành tựu, Thiền Căn nói, Thiền Căn vẫn ấn tượng nhất của trong Lục Tổ Đàn Kinh nhắc đến vị pháp sư là ngài Ấn Tông. Ngài Ấn Tông là thầy thế độ cho Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Ngài giảng pháp ở chùa Nam Hoa bao nhiêu năm, mà khi Lục Tổ Huệ Năng tới, lúc đó ngài đang giảng thì có hai người ngồi dưới nghe mà sanh vọng tưởng, thấy cái cờ bay, cái phướng động hay gió động đó, đó là cờ nó bay. Một người nói phướng động, cờ nó bay, cái cờ động đó. Người kia nói gió động đó. Hai người cãi nhau không biết cái gió động hay là cái cờ nó động đi, tức là cái do gió nó động hay là cờ động. Hai người cãi nhau tức là một người nói là cái do cái cờ nó động thì cái gió nó mới động. Mọi người cứ nói do gió nó động cho nên cái cờ nó mới động. Hai người nói vậy. Thì Lục Tổ Huệ Năng đang tới đó, ngài nói thưa nhân giả, chẳng phải gió động mà cũng chẳng phải phướng động, mà tâm của nhân giả động. Tức là nói do tâm của hai người đã động, chứ còn đâu có phải gió động hay cái lá cờ nó động đâu. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng nói cái khác, đúng không? Ngài Ấn Tông sau khi nghe vậy biết người phi thường rồi, cho nên đợi giảng pháp xong rồi xuống hỏi. Thấy đạo mạo phi thường của ngài Lục Tổ, biết ngài không phải vừa. Ngài hỏi có phải ngài chính là người truyền thừa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hay không? Thì Lục Tổ Huệ Năng nói đúng rồi đó, thì có thể xin cho xem y bát. Đem y bát ra là làm tin. Đem y bát ra rồi. Sau đó thì ngài pháp sư Ấn Tông xuất gia cho Lục Tổ Huệ Năng, truyền Tam Đàn Đại Giới xong thì lạy Lục Tổ Huệ Năng, bái Lục Tổ Huệ Năng làm thầy, mời lên đăng đàn giảng kinh thuyết pháp. Quý vị thấy một người thầy mà bước xuống làm một người trò, mời trò mình lên làm thầy. Cho nên cả đời thành tựu Lục Tổ Huệ Năng là khỏi mất công nhiều thời gian. Nếu Lục Tổ Huệ Năng muốn giảng pháp để mà được thính chúng đông như vậy, chắc phải giảng bao nhiêu năm mới được. Mà đằng này một bước là lên trời luôn. Là tại vì ngài Ấn Tông nhường hết lại, thính chúng lại cho Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng thành tựu rồi, nên giảng, nên độ được, nổi tiếng. Từ đó ngài ở tại chùa đó nổi tiếng. Cho nên quý vị thấy đó là thành tựu, biết gì tùy hỷ công đức, biết nhường pháp. Hiện Trang nói câu chuyện đó, Hiện Trang nói thành tựu này rất tuyệt vời. Nếu sau này quý vị, trong quý vị có những người thật thà, có những người nghe lời, những người tu thật, sau này thành tựu Thì Trang cũng sẽ giới thiệu cho quý vị lên thay vị trí mà Thiện Trang đang làm tạm, là bắt cóc bỏ gì cái đó đang làm tạm đó. Cái nếu quý vị thành tựu thật sự thì Thiện Trang cũng sẽ giúp làm như vậy, làm như pháp sư An Tông, Thiện Trang lui lại nghe quý vị giảng sẽ tuyệt vời hơn. Đó là mình phải gì, thỉnh chuyện pháp luân, không có tâm đố kỵ. Nhưng mà người đời này rất khó là gì, người thật thà nghe lời rất ít, người giả dối rất nhiều, người danh văn lợi dưỡng nhiều, vì danh vì lợi mà đi giảng pháp đó, quý vị thấy nhiều, chứ còn người thật ít. Hy vọng là tương lai sẽ có, vì Thiện Trang thấy có trong thánh chúng có nhiều người cũng rất tốt, căn tánh tốt hơn Thiện Trang, xuất phát điểm quý vị tốt hơn Thiện Trang. Thiện Trang biết Phật pháp trễ, quý vị biết Phật pháp sớm, quý vị có thể hôn tu lâu dài, quý vị chuyên nhất được, quý vị chịu khó học Hán cổ, quý vị chịu khó nghe giảng một bộ kinh 10 năm đó, vân vân, làm được như vậy chúng ta sẽ thành tựu. Quý vị bỏ được tham sân si mạn nghi được. Tại sao? Lúc trước Thiện Trang học không có ai chỉ đường, hòa thượng nghe pháp hòa thượng cũng không có đầy đủ, và chính vì không có nhất môn là gì? Một bộ không đủ. Hồi xưa kinh Vô Lượng Thọ đâu có dịch đâu, chỉ có một vài bài trích của pháp sư Minh Nhẫn đó. Có pháp sư Minh Nhẫn, rồi có lúc đó Vọng Tay Cư Sĩ còn chưa dịch kinh Vô Lượng Thọ, chưa có Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, đâu có Vô Lượng Thọ mấy đâu nghe, chỉ nghe bộ Vô Lượng Thọ năm 1994 của cư sĩ Thanh Trí, rồi đâu có Vô Lượng Thọ đâu mà nghe, cho nên phải nghe nhiều bộ. Bây giờ quý vị đã có duyên để chuyên nghe Vô Lượng Thọ rồi thì nghe Vô Lượng Thọ thôi, đừng nghe than tạp, vì chúng ta mới đầu tu không có trạch pháp được đâu, pháp chuyển mình chứ không phải mình chuyển pháp đâu. Còn bao giờ quý vị đã có vốn sâu xa rồi thì quý vị nghe pháp nào cũng được đó, cố gắng như vậy. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, một môn thôi, một nghề cho chính còn hơn chín nghề, làm được quý vị sẽ thành tựu. 10 năm siêng tu, 10 năm cố gắng chắc chắn có thành tựu. Người ta nói thất niên tiểu thành, cửu niên đại thành, tức là 7 năm thì được thành tựu nhỏ, 9 năm được thành tựu lớn. Khi mà quý vị đã thông được pháp rồi thì thấy đời của mình tu hành tuyệt vời lắm. Hiểu được rồi, cái tu không có khó khăn đâu, không có gian khổ nữa đâu. Đau khổ nào đến chúng ta an nhiên tự tại. Giống như bây giờ quý vị thấy Thiện Trang thôi, nói Thiện Trang, tuy Thiện Trang tu chưa tốt lắm, nhưng mà bây giờ giữa đại dịch Covid bây giờ nó hành, Thiện Trang thấy như không có chuyện gì. Vì sao? Thiện Trang đâu có gì mà lo lắng đâu, có gì đâu. Mà có những người họ cũng đi nơi này nơi kia, họ tiếp xúc Thiện Trang, Thiện Trang không sao, bình thường đó. Mình sống một cách tự tại thế gian, niệm Phật mới đắc lực được. Còn mình sống nhiều phiền não quá, không đắc lực được. Cố gắng buông xuống. Buông là gì? Sự vẫn làm, tâm không để. Tức là lúc nào làm việc hay làm. Cho nên có nhiều người đó tu hành đó, một hồi đó thì nghe nói ra đường thôi. Ra đường thì chạy xe, vừa chạy vừa niệm Phật. Đúng rồi, cứ niệm được lúc nào niệm. Dừng đèn đỏ thì đèn đỏ nếu mà có vài giây thì ta niệm cũng vẫn niệm, mà niệm ít giây cũng niệm. Bao nhiêu đèn đỏ bao nhiêu giây thì chúng ta niệm bao nhiêu đó, cũng niệm, nếu lúc nào cũng niệm, đâu phân biệt đèn đỏ hay đèn gì, đèn nào cũng vậy thôi. Còn có nhiều người chạy cố rồi ráng chạy cho nhanh, đó là vọng tưởng, tới đèn đỏ còn thấy khó chịu nữa, đó là không được đó. Còn cố gắng vượt cho nhanh nữa, đó là toàn là tâm sanh tử luân hồi. Mình tu là mức lúc nào cũng tu, thì đang nói là nhớ lúc nào niệm Phật lúc đó, lúc nào không dùng tâm niệm Phật, không niệm Phật thì nhớ kinh điển, nhớ lời giáo huấn trong kinh, đó là niệm pháp. Ví dụ cầm con chuột này lên bấm một cái A Di Đà Phật, đặt tay xuống A Di Đà Phật, cử động cái A Di Đà Phật, thở một hơi thở A Di Đà Phật, làm gì cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì như vậy còn có lúc nào dừng đâu mà dừng với không dừng. Cho nên lúc nào A Di Đà Phật và đến lúc chết A Di Đà Phật vạn sạch, đó là thành công, là thành tựu. Chứ gì đâu, đó là công phu mình chưa đắc lực. Còn nếu đắc lực thì mình tự tại vãng sanh, ta ngồi mà vãng sanh, ta đứng mà vãng sanh, ta biết trước ngày giờ, ta có thể hẹn lại ngày giờ mà vãng sanh. Còn nếu khá hơn nữa, công phu mình đắc lực chứng được quả ngay trong đời này. Hòa thượng nói nếu mà thật thực tu có thể chứng được sơ quả tu đà hoàng luôn trong đời này. Chứng được quả trong đời này rồi thì quý vị chứng lên, nâng cao lên, như như bất động trước mọi cảnh giới. Tu hành thế thì có gì khó đâu. Chỉ sợ lòng không kiên trì, không bền. Thường đồng tu chúng ta đó hay thay đổi, thích nghe những điều mới lạ. Thật ra cái cũ nghe không hiểu. Kính Vô Lượng Thọ, đồng tu chúng ta đã tu mười mấy năm. Có người tu 20 năm rồi. Có người nói với Thiện Trang là đã tu 20 năm Kinh Vô Lượng Thọ rồi. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ Kinh Vô Lượng Thọ vẫn không hiểu mà. Chưa hiểu mà đã vội chạy qua khác rồi. Đâu nữa. Bao giờ chúng ta hiểu? Quý vị thấy Hòa Thượng nói tán thán những người nhất môn thâm nhập như cư sĩ Chu Chỉ Am. Chỉ có một bộ Bát Nhã Tâm Kinh thôi, dùng cả đời. Cho nên ông đã chú giải một bộ Bát Nhã Tâm Kinh thành gọi là bộ Bát Nhã quyền y nhất, tức là gì? Uy tín và nói được đúng nhất, sâu nhất. Bởi vì sao? Tập hợp tất cả các loại chú giải của kinh Bát Nhã Tâm Kinh là tập hợp lại và dùng công cả đời trong đó, cho nên đã viết ra một bộ chú giải quá tuyệt vời. Còn cư sĩ Giang Dị Nông á thì chiên cả đời dùng trong kinh Kim Cang, cho nên đọc hết tất cả những chú giải từ bao nhiêu đời nay của kinh Kim Cang, những ai nào giảng kinh Kim Cang nghe hết, tới lui chỉ chiên kinh Kim Cang 20 năm như vậy, cho nên viết ra bộ chú giải kinh Kim Cang mà Hòa Thượng cầm một phần trích đoạn ra giảng đó, gọi là quyền uy nhất, uy tín nhất, hay nhất, tất cả thời đại không bằng đó. Và chúng ta nếu chúng ta chiên một bộ kinh Vô Lượng Thọ 10 năm, 20 năm, 30 năm trên kinh Vô Lượng Thọ, quý vị cũng vậy, viết ra được bản chú giải có thể hay hơn bản chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nữa. Quý vị chú giải thêm một bộ nữa, chú giải thêm hay hơn nữa. Vì sao? Quý vị thông hết rồi. Làm được không? Được. Lúc đó mình tâm kinh tánh làm được. Mà có mấy ai làm. Đó. Còn chúng ta học một thời gian chạy qua chạy lại, ai cũng muốn chạy. Thật sự Thiện Trang cũng vậy thôi, cũng không thật thà, chạy tới chạy lui. Cho nên là Thiện Trang kêu thôi đó. Nhưng mà thấy đúng, thử nghiệm rồi mới thấy. Một môn thôi, một bộ kinh thôi, thông suốt. Học nhiều quá không thông. Mà học thông rồi á, chừng mấy năm rồi bắt đầu thông được sơ sơ rồi, bắt đầu đọc tới bộ nào khác mình cũng chuyển ra được đó. Phải có cái trả năng vậy. Thật ra những người như Hoàng Niệm Tổ, những cư sĩ Chu Di Am hay cư sĩ Giang Vị Nông đó, thì những người đó cũng đọc nhiều mới tổng hợp lại, mới chú giải được ra hay như vậy. Nhưng mà đã đọc không chuyển. Hòa Thượng cũng vậy. Hòa Thượng cũng giảng bao nhiêu môn để duyên nhất một môn. Cho nên chúng ta cố gắng chuyên nhất. Đừng có niệm. Hòa Thượng nói niệm Phật mà còn niệm sen tạp, Quán Thế Âm Bồ Tát là lòng tin quý vị không đủ. Cho nên là chúng ta nhất quyết nha. Ai đã tu vào đây nếu tin, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Lễ vía Quan Âm 19 tháng 6, hình như bây giờ tháng 6 đúng không? À bây giờ tháng 4 à. Mới qua tháng tư, làm tháng 4 đây mà. Đó, 19 tháng 6, 19 tháng 9, 19 tháng 2, không còn lại 500 ngủ lại ngủ bách chánh nữa. Chiên lại Phật Đà đi, đổi lại con lại 500 lại, nhưng mà còn lại A Di Đà Phật một lại. Cứ vậy mà lại đối Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật A Di Đà. Đừng tu gieo duyên nữa. Đó là tu gieo duyên. Đó. 19 tháng 9, 19 tháng 2 nào cũng Phật A Di Đà. Lễ vía Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền ở đâu? Ngài cũng ở Tây Phương Cực Lạc. Mình cũng niệm Phật A Di Đà là thầy của Ngài. Quán Thế Âm Bồ Tát có thầy của Ngài. Ngài để trên đầu á. Đội trên đầu á. Đó. Hình ai? Hình Phật A Di Đà. Vậy sao mình không lạy Phật A Di Đà là thầy của Ngài mà đi lạy Ngài? Thầy cũng ngon hơn chứ. Quý vị tu phải không? Ví dụ như ở đây quý vị nghe Pháp, nghe Pháp ví dụ như quý vị lấy Thiện Trang là thầy, thì quý vị nghe trực tiếp Thiện Trang phải tốt hơn là nghe một người nào đó nghe của Thiện Trang rồi giảng lại chứ, đúng không? Đúng vậy. Quý vị nghe Hòa Thượng Tịnh Không là tuyệt vời rồi, nhưng mà tại vì quý vị chướng ngại ngôn ngữ, bắt đắc dĩ phải nghe Thiện Trang. Đó là tại vì mình bí quá, không có người thông ngôn ngữ. Chứ nếu Hòa Thượng mình không là người Việt, mình nghe Hòa Thượng Tịnh Không khỏi nghe thầy Thiện Trang. Bây giờ Ngài là người nước ngoài, chuyển ngữ, người chuyển ngữ không có thông suốt vân vân, nó vẫn có nhiều vấn đề quá đó. Như cái chỗ này cái âm nó chưa chuẩn, cái nghĩa nó chưa chuẩn, nó bắt buộc mình phải nghe một người như thiền gia, đó là bí bí quá thôi. Chứ nếu mà thật sự thông suốt nghe hòa thượng không mà giống như ngôn ngữ của mình thì chỉ nghe hòa thượng thôi, không cần nghe thầy thiền trang, không cần nghe thầy nào nữa hết đó. Đó là thiền gia nói thật cho quý vị là như vậy, bất đắc dĩ đó. Bây giờ tìm không được cái chính thì chúng ta phải nghe cái phụ đó. Nghe hòa thượng không được 100, nghe thiền trang được có 70 80, rồi nghe cô Lưu Tô Vân thì cũng cũng bị chuyển ngữ cũng vậy, nghe pháp sư Đình Hoàng chuyển ngữ đành phải chịu thôi. Nhưng mà dù sao người chuyển ngữ chỉnh chúng thì vẫn tốt. Thì thiền gia nói như vậy để chúng ta biết đường nghe pháp. Thì thôi hôm nay giảng tới đây, thứ bảy này chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau để học phẩm 18 siêu thế hy hữu. Chúng ta tạm dừng ở đây, chúc quý vị luôn luôn tinh tấn, luôn luôn an lạc, và đừng nhớ nhớ rằng một câu Phật hiệu niệm tới cùng giải quyết được tất cả mọi đề vấn đề, miễn là tâm tương ưng, niệm Phật sẽ niệm niệm tương ưng, vậy sẽ thành công. Như kinh Vô Lượng Thọ nói, chỉ cần sái tâm dịch hạnh rỡ nguyện tiếp đất, rửa tâm đi, đổi hạnh đi, thì tất cả những điều mình mong muốn liền được. Và điều được quan trọng nhất đó là gì? Niệm Phật Tam Muội vãng sanh Tây Phương là được. A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta xin phép dừng ở đây. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào quý vị đang tu ạ.